Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sương trên cành cây thoáng trống xa mịt mờ, ngày qua ôi thật mau xoay vần chốn hư vô. Đời ta bao ngày qua như đã được định rồi, đường đi qua thời gian xa tít nhưng thật gần, vì ta không nhận ra trong vòng xoáy đam mê. Ngày sau ta về đâu từ hôm nay định ra, ngày sau ta về đâu, bước chân ta lạc loài, hồn ta trong niềm đau dây dứt từng ngày qua. Chọn cho ta đường đi thoát mê thoát luân hồi, quyết tâm ta tu học lần theo ánh từ sương trên cành cây thoáng chốc xa mịt mờ, ngày qua ôi thật mau xoay vần chốn hư vô. Đời ta bao ngày qua như đã được định rồi, đường đi qua thời gian xa tít nhưng thật gần, vì ta không nhận ra trong vòng xoáy đam mê. Ngày sau ta về đâu từ hôm nay định ra.
Thưa Thế Sơ Trung Đạo, kính cảm nhận công đức của cô chủ trì, được phước thành với Trung Đạo có dịp trở lại đây để được chia sẻ với huynh đệ. Hai là cảm nhận công đức của Thầy Liên Đạt. Đồng thời Trung Đạo cũng chúc huynh đệ đạo hữu có mặt trong ngay ngày tu học hôm nay và sự an lành, sức khỏe luôn luôn dồi dào, thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, học đạo tinh tấn, và để tâm kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Khỏe không? Lâu quá không gặp. Tinh tấn không? Thấy thay đổi nhiều, cuộc sống thay đổi nhiều không? Hả? Có thấy học tốt hơn nhiều không? A Di Đà Phật, cảm ơn bác. Tìm lại hả? Cần gì để tìm, có sẵn rồi. Chỉ chịu nhìn thôi. Mình làm lơ thôi, thấy không? Cái ông đó lúc nào cũng có sẵn. trong đó lúc nào cũng chờ đợi mình quay trở lại đâu. Ông không giờ bỏ mình mà mình bỏ ông thôi. Mình cứ nhìn ra ngoài mình kiếm những cái gì đó không thật để bỏ lại một người rất là chung thủy với mình ở trong này. Có phải vậy không? Chúng ta rất là bạc tình. Việc nó bạc ẻo luôn chứ đừng nói. Lúc nào cũng nhìn ra ngoài kiếm cái gì đó không thiệt. Làm những điều đó thiệt là có lỗi với ổng luôn. Nhưng mà không thấy cái lỗi. Càng lúc càng tệ trở thành vô minh luôn. Cho nên mình không biết ổng có sẵn trong người mình. Bây giờ chỉ cần quay lại hỏi thăm ổng chàng kiếm thôi. Ổng sẽ ngồi dậy tức thì. Làm được không? Giờ có cần tìm không? Bây giờ quay lại nhìn luôn đi tìm gì nữa. Thấy không? Luôn luôn trong này đúng không? Có phải gì không? Chấp nhận sự thật đi. Nếu ta chấp nhận sự thật, cái ông đó luôn luôn ở trong người của mình, thì chắc chắn cái sự thật này sẽ giúp cho mình được tự tại. Đúng vậy không? Đúng không? Mình gì đọc thật. Mình biết hiểu thôi. Của báo của quý nằm sẵn trong này, cần gì phải kiếm. Dạ, chính xác. Cảm ơn bác nha. Còn ngọc sẵn trong giặt áo không xài, đi xin ăn ngoài đường á. Chúng ta đang đi xin ăn nè. Chúng đạo xin ăn mấy chục năm giờ mới thấy gì ra. Mình cũng đi xin ăn cho người ta thôi. Người giờ thấy được chút đỉnh. Tôi thấy nhiều. Nhưng mà cũng chia sẻ được với huynh đệ. Mong là huynh đệ nhìn thẳng vào chân tâm của mình và nhắc nhở bản thân mình. Ông Phật luôn luôn ngự trị trong bản thể này. Và chúng ta chỉ có sự tiếp nhận thôi và chấp nhận rằng là ông là người thường trú. Chứ phải tạm trú như mình. Mình tạm trú khỏi ta bà thôi. Còn ông kia mới là thường trú. À, nếu mình biết chuyện vậy, mình chấp nhận cái nhà này là của ông, thì chấp nhận như vậy đi và sống chung với ông luôn, để cho ông biểu lộ. Ông mà biểu lộ được rồi thì cuộc đời mình rất ư là hạnh phúc, bởi vì ông chính là Phật. Dễ ghê ha, dễ vô. Mà tội cái là mình không chịu chấp nhận sự thật như vậy. Dạ chưa chắc đâu.
Trải với thanh niên này, kiểu là thanh niên này là bỏ hết bước chẳng hiểu được, bỏ hết
mắt rồi
đi thì sao căng được họ, thì nó mới trở lại tới giờ chứ tôi đi dùng dòng cũng như thì cùng tử ra thành cùng tử hoài nó.
Dạ nhưng mà khó, bỏ lấy vô thì dễ, xấu á thì dễ tu tập, tốt thì khó tu tập, xấu mà liếc qua liếc lại là dính liền, thấy không? Cái bàn đề năm số đứa đó mình không biết đánh đề mà nghe bàn biết cũng nhào vô đánh ké, đánh luôn vợ con, không hay đó. Cho nên tốt thì khó tu lắm, nhưng mà phải tập mỗi ngày chút, ngày chút. Đánh tốt rất là khó mà đánh xấu rất là dễ, chỉ cần cái gì bắt con mắt mình mà mình tích tích rồi là mình thò tay mình đốt liền, đúng không? Đốt tức thì à, mình không có, người ta có mình thấy, mình liếc mình thèm thèm là mình cũng chậm. À để kính á thì nó rình, để hở nó rình. Rõ ràng như vậy luôn á, đúng không? Chắc chắn không bao giờ chặt. Dưỡi quá à. Cái gì mà vừa con mắt mà hạ kính là nó rình, hở nó rình, ác như vậy luôn á. Nhưng mà chúng ta làm gì chúng ta không thấy cái quả báo của nó. Tất cả cuộc sống hiện tiền của mình, cho dù ở quá khứ, ở tương lai như vậy, tất cả những hành động, cử chỉ, ăn nói của mình đều do cái luật nhân quả quản lý bất di bất dịch mà không bao giờ thay đổi. Chúng ta đã nói điều này nhiều lần với huynh đệ đúng không? Mà cái luật này rất là ngộ, cho dù mình làm không ai thấy hết á, không ai biết hết á, nhưng mà ví dụ nghe chữ người dân mà mình dân mình nói là lương tâm không? Lương tâm không? Lương tâm chính là ông Phật. Mình cái chữ mà gọi là người dân mình được nói lương tâm, thực sự là ông Phật của mình á. Ông không có răng nhưng mà ông cắn nhộn. Lựa chỗ độc nó cắn con mình nhột chết thì cũng không được, thấy không? Vì nếu lương tâm nó không có răng nhưng mà nó cắn rất khó chịu lên lắm. Nếu mà mình biết đạo thì mình cảm thấy khó chịu, có lỗi có lầm. Bởi vì cái ông chủ nhà của mình đây nè, ông nghe những gì mình chưa nói, ông biết những gì mình đang nghĩ, ông biết hết á. Mình đừng có tưởng mình làm không ai biết. Thật sự là tất cả những hành động, lời ăn tiếng nói mình đều ghi lại hết. Lời nói trong đạo nói ra, huynh đệ nói ra đều ghi lại. Trong tiếng Anh nó gọi là cái frequency band, tức là cái tần số. Cái tần số trong không khí nó có rất nhiều tần số, nhưng mà cái lời nói chúng ta, cho dù già trẻ bé lớn, nói giờ nào, giây nào, phút nào, nói cái gì đều ghi lại hết. không thiếu một chữ nào cả nhà nhớ. Hai nữa, những gì chúng ta làm ở cái ngực mình nó có một cái máy nghe tim, máy rất là ngộ, tất cả những gì mình làm đều thâu lại hết. Cho nên khi mình xuống dưới đó, đừng có hòng mà chối cãi, đừng có hòng tôi không có nói đâu, có đội mở cùng ăn cho mình nghe, tôi không có làm, chưa đứng lên mình chiếm đài đó, bắt đầu chiếu một phim ra mấy giờ giờ nào lúc nhỏ cái mặt mẹ sao già cái mặt mẹ sao làm gì nó ghi từng chi tiết một. Bên Mỹ bây giờ tất cả ngã tư lớn thành phố lớn đều có máy chụp hình, đệ tử của thầy nó chạy tới đèn đỏ đáng lẽ ngừng rồi mới được quẹo phải. Việt Nam mình hả, quẹo là quẹo không cần ngừng, ngừng rồi mới được quẹo phải, đó là luật hả, mình quẹo luôn là máy chụp hình làm phong. Bắt đầu mình vô mình cãi nó, phải không, vô tòa cãi nó không có cãi đâu, nó cho mình vô cái phòng bự vậy nè, nó chưa đi khổng lồ ngồi đó, mình đưa tên tuổi vô nó bấm nút một cái mình ngồi thấy cái mặt đẹp mình bôi trên quần cái tivi rồi ra đóng tiền khỏi cãi. Mấy giờ mấy phút quẹo không ngừng đèn đỏ ghi rõ ràng khỏi cãi, bây giờ nó không có cãi nữa, nó cho hình ảnh thấy giờ đó cái mặt mình bự trên quần trong cái tivi rồi cãi gì nữa, phải không, có lỗi đóng tiền thôi đó. Nó dùng cái hình thức đó để nó phạt mình. Thì trong tâm linh, đời sống linh hồn cũng vậy, Mỹ cái gì cũng phải có bằng chứng, nhưng mà chúng ta hiện tiền đang sống không biết bằng chứng sống. Nhưng khi chúng ta cận định nghiệp rồi, hình ảnh xấu, tất cả những quan gia trái chủ nó đổ ập về với mình, cho nên mình thấy đều là tối thua lui mà sự sợ hãi ngập tràn. Bởi vì mình sống trong lúc hiện tiền sống không tốt lành, cho nên tất cả những hình ảnh kinh khủng nó quay trở lại với mình, bắt đầu nó hù dọa mình mờ mịt quá, mình hoảng sợ quá, mình cần cái gì mà tắt chuồng 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 cái lửa cái hình xấu nhất tắt rồi đẻ vô cái chỗ đó trả báo, nó gọi là quả báo xấu. Trên tất cả những người ta nói nghĩ làm điều khi đại hình ảnh tình chút một mình cãi hả xuống cái cho chiếu ra lúc nhỏ mày mình nói cái gì mày làm cái gì có hết hình ảnh không thiếu một cái gì. Trên chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta làm không ai thấy, thấy hết, đừng có tưởng tao biết mày làm gì cho mày, không nói vậy đó. Tao nghe những gì mày chưa nói, tao biết những gì mày đang nghĩ, mày tưởng tao dở, tao ở trong nhà của mày nè mà mày không biết thôi, về chưa? Nếu gì biết rồi á, không bao giờ dám làm gì quấy, ngay cả sự suy nghĩ xấu luôn đều không dám luôn, sợ tạo nghiệp. Thì vì tư tưởng là vật chất, khi mình nghĩ tưởng thì luôn cái điện từ của não mình nó sẽ rung động, nó gửi ra ngoài một cái đi tận cùng vũ trụ, nó quay trở lại cái người mà nghĩ xấu, quay trở lại cái quả báo xấu, quay là 4 lần. Trên huynh đệ mình ai cũng đẹp tốt hết, không được như vậy. Bây giờ ví dụ huynh đệ là một việc xấu đó, lực nhân quả đã tính rồi, có sẵn hết trên, bóp vô là nó đã tính từ khi mình có tư tưởng rồi mình bóp, bắt đầu hình ảnh đã có, nhân quả đã dân sẵn, dân mà có sẵn hết trơn rồi, chỉ trở về đúng ngày đúng giấc đúng giờ, nó đủ yên lớn ấy, nó đặt vô một cái là mình lãnh khổ. Hôm nay chúng ta cũng chia sẻ quý vị vấn đề quả báo xấu, quả báo tốt. Cái gì vào và giảng quả báo xấu hay là quả báo tốt, gọi là nhân quả đi, mình nói rõ ràng là quả báo đi. Khi chúng ta trồng cái nhân rồi, mình đi ăn cái quả gọi là xấu nè, cái quả thật là xấu. Không ai trốn khỏi, không ai thoát khỏi, không ai thoát khỏi cái luật này. Cho nên chư Phật, chư Thiên Chư Bồ Tát không bao giờ nhúng tay vào nghiệp quả của chúng ta. Các ngài không được phép nhúng tay vào, trừ khi nào chúng ta ngồi xuống mở lòng tấm lòng ra, cầu xin cầu nguyện tu hành, lúc đó các ngài đi mở cánh cửa chờ đón ta quay trở lại. Các ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta, chỉ chúng ta rời xa các ngài thôi, bởi vì chúng ta thấm nhuận thế gian pháp quá dày đặc thì chúng ta không thấy được Phật pháp. Nhưng chúng ta thấy được Phật pháp rồi, chưa chắc cái niềm tin mình vững mạnh để hòa nhập với Phật pháp. Chúng ta vẫn còn luộm thuộm, vẫn còn giải đạn, vẫn còn lười biếng mệt mỏi việc tu học. Chúng ta không biết mình phải cạo đầu mặc áo mới tu, không phải vậy. Chúng ta là những người cư sĩ có nhiều điều kiện, ngồi xuống chảnh xíu là ngồi xuống niệm Phật, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Chúng ta mong rằng quý vị tiếp nhận cái lời chia sẻ này. Chánh niệm rất là dễ. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là nghiệp xấu không khởi, nghiệp thiện không mất, đó là chánh niệm. Dễ không? Dễ không? Chánh niệm không phải là lúc nào phải niệm Phật, nhưng mà vừa nghĩ tới vừa nói vậy là chửi niệm, không phải chánh niệm đâu. người ta gì mà nói bậy con là mình nó xịt người ta rồi, không phải chánh niệm. Chánh niệm là nghiệp xấu không khởi, nghiệp thiện không mất, đó là chánh niệm. Lúc nào cũng nghĩ điều tốt lành cũng để bác tánh chúng sanh, lúc nào cũng nói lời tốt lành, lúc nào cũng làm đạo lành, để mình tạo một cái nhân quả tốt trong việc tu học, để làm cái phương tiện cho mình tiến hóa trong việc tu học, đó là chánh niệm. Bây giờ trong cuộc sống hàng ngày về, phương tiện sống mình không bằng người bên cạnh, cái lỗi này không phải lỗi của mình, cũng có thể là lỗi người bên cạnh. Chẳng hạn như cái chùa của Trung Đạo gì mình mất cười, Trung Đạo không có thùng nhức xương. Tại sao gọi là nhức xương? Chúng ta sẽ kể cho nghe. Chúng ta người bỏ chùa đi hoài à, nếu mà cái thùng phước báo, phước xương, phước điền đó mà để đó đó, thì những cái người mà không có công việc làm mà đi ngang thì bên đó là đất rộng, nó nhìn vô cái sổ nó thấy hết à, mà thấy cái thùng đó rồi thì người ta không có việc làm, không có tiền, nó nhìn vô, thấy không? Thế là bắt đầu mình đã cho người ta có một cái khái niệm chắc là con thùng để có tiền, bắt đầu họ chỉ cái khái niệm rõ không? Thì nếu có một người chủ tiền đào bỏ đi hoài á, thì ai chăm sóc cái thùng đó? Nó phải cái anh kia có cơ hội để đụng, đúng không? Nên quyết định không có thùng để chi vậy? Hỏi người ta phương tiện gì khác, hỏi làm cho mình lo. Ai hay bao nhiều vui, cứ nhìn vô cấp trên không có gì để lấy, cho nên không có nhiếp xương là kẻ. Không nhiếp xương mà có nhiếp mình tập đi lâu không được nữa, có phải vậy không? Chúng ta lên cái chùa chi già, cô chủ trì dẫn 100 đệ tử đi chi những Phật học để cái chùa nó thành cái hai cái thùng phúc xương, và không giao cho quát chùa, và thì giao cho một cư sĩ nào đó ngoài đường á, mình chỉ muốn rời qua chánh điện lên trên cái lầu nghỉ ngủ á, thì lại phải cách chùa 50 thước đi bộ. Chánh điện đó thành hai cái thùng đó, không có rời được chánh điện, hãy rời ra vô cái sổ nó chi hai cái thùng đi thì lấy gì ăn nói với cô chủ trì? Mà mình không có chìa khóa, khóa cái chùa sao vô tụng kinh. Hai ngày sau cũng mới về, mình nhức mình nhức mảnh. Thấy cô thiệt là lạ lùng, cô giao chùa cho thầy nhưng cô không hề giao chìa khóa, mà cô giao thầy hai cái thùng nhức xương này. Hai ngày nay thầy mệt mình với nó, nó mất một cái là mình mảnh này nó đâu ê ẩm hết cả đời, đâu nói với ai được. Có một mình hay cái chùa mà cô giao cho một người ngoài đường nữa chứ. Thầy nói gì với cô, đừng có giờ cho thầy giết mình, giết mấy cái chỗ này, không bao giờ trở lại đây. Giao của ác cho mình, chứ nó mất là mang tiếng chết luôn, không có rửa được á. Biết chưa? Thôi chẳng thà đừng có giết mình, giết mấy cái kệ đó, cái thùng nào chắc ăn nhất. Mình rất đạo đi hoài à, không cần đi ngoài ở đó. Chứ là mình để cho người ta có một cái gì có thể làm nhiều sau. Thấy chưa? Cho chúng ta xuất phát không cho nó được làm xấu thì chúng ta cũng không thèm luôn. Chúng ta như vậy, tất cả những gì mà xảy ra của mình đó đều là nhân quả quan gia trái tục cũng xảy ra cho mình. Một ngày nào nó đủ duyên nó quay trở lại, mình sẽ được của, hoặc mình sẽ mất của. Hay là những câu chuyện sau này chúng ta sẽ kể những quả báo xa thì những quả báo gần. Chúng ta có giảng ở bên chúng ta thì quả báo đó nó rất là rõ ràng. Hồi trước chúng ta có kể con trai rồi phải không? Dùng trăng kể rồi phải không? Đặt nghĩ sống trăng bán triệu mấy nhớ không? Rồi cái đi chữa bệnh trăm mấy triệu đó, cũng triệu mấy, trăm mấy triệu đó gần nhau mà. Bị xe đụng gãy xương sống đó, nhớ cái chuyện đó chưa? Rồi bây giờ những cái quả báo một kinh khủng hơn nữa. Trung đạo về Mỹ kia rồi, tháng 20 ngày. Thì cái huynh này ngộ lắm. Quen Trung đạo là 4 năm mấy rồi. Trung đạo lên giảng ở chùa đó, hai vợ chồng có lên thăm Trung đạo. Giảng xong trị bệnh cũng chỉ ảnh cách trị bệnh, nhưng mà đặc biệt là chở vợ đi chùa chứ không bao giờ học đạo. Người vợ rất là đạo đức, rất là hiền lương, mà huynh này á phải nói là cái người rất là cứng cựa, khó tin ai lắm, có trình độ, có khả năng làm việc rất là giỏi, nhưng mà rất là mê đi săn bắn, mê săn bắn lắm, mua mấy loại súng rất là tốt, đi lên trên núi rất là xa rồi rình mò nó mấy ngày để bắn cho được con này con nọ quay về. Có một lần đó ông kể cho Trung đạo nghe, ông bắn con gấu từ núi này bắn qua núi bên kia, nó lủng từ cái xương này nó kỹ bảy xương sườn nó đổ qua cái mặt luôn. Rồi ông với người bạn mổ con gấu làm hai, bác đi về cái xe là sửa lên sửa xuống mấy lần cũng chết dọc đường, nó quá lớn mà nặng mà xẻ làm hai rồi đó, bác được không nổi mà vẫn bác liền. Thời gian sau quý vị có tưởng được huynh này làm thợ hồ sửa nhà xây nhà không phải té, chỉ có quay lưng lại cái chân hơi chẹo một xíu dắt xuống cái thôi, khi sát mảnh ảnh đổ bê tông đọt vô ngực luôn, lủng luôn. May là anh mạnh anh chống tay là cái sắt nó không đi xuyên qua luôn, chống lại thôi anh giữ lại thì khăn xuống chở thì anh ôm cái đường anh lại. Ôm tới nhà thương bác sĩ đỡ rồi chích thuốc mổ ra nạo sạch đồ dơ trong xuôi luôn. Bỏ sang bánh hai mươi mấy năm trời mà người vợ nói rất là nhiều lần người ta đã sợ mình là trốn trong rừng mà còn đi kiếm mà bắn cho chết cái chị. Mà nhờ cái phước người vợ lớn cho nên người chồng cái tay qua nằm khỏi chiến rồi. Mấy tháng trước đây, hai tháng rưỡi trước đây thì có rước Trung Đạo qua nhà, thì Trung Đạo ở mấy ngày sau thì huynh đó chở Trung Đạo đi giảng tới ngôi chùa thì bệnh dạy chiến công. Thì cái ngày cuối cùng Trung Đạo trước khi lên xe về tỉnh ca chùa đó thì huynh này mới quỳ xuống đảnh lễ là mong rằng Trung Đạo nhận huynh thành đệ tử. Mà huynh đó ứa nước mắt khóc mà nói như vậy, Trung Đạo rất là xúc động. Trung Đạo mới nói câu là thiệt là tôi là mới có phước, chú mới nhận tôi làm thầy. Trung Đạo nói thẳng luôn mà, chứ thằng chú này rất là cứng, mà bây giờ rất là tinh tấn, ăn chay trường luôn. Thật là cái phước vô cùng, mà người vợ rất là hiền luôn. Thấy không, bắn một cái thôi, phước đức người vợ có cái sắc đâm thủng vô được. Mà tự mình bé đâm vô cái máy ISO thôi, đó là quả báo. Nhưng mà may mắn là không mất mạng. Trung Đạo cũng nói quả báo đi, quả báo xấu, quả báo lành. Những điều Trung Đạo làm trước luôn luôn là mong rằng huynh đệ đầu hữu Phật tử là tiếp nhận những quả báo lành chúng ta tiến quá thì tu học. Đồng thời bên cạnh Trung Đạo chia sẻ những quả báo xấu để huynh đệ lấy làm kinh nghiệm, cái kinh nghiệm cho bản thân tu học của mình để bớt tạo tác nghiệp quả, bớt tạo tác nghiệp quả. Trong lúc chúng ta học như thế này, chúng ta làm một điều lỗi lầm nó lớn hơn là những người chưa học đạo, mà chúng ta biết luật mà. Chúng ta phạm lỗi cũng lớn hơn những người bình thường, biết luật mà còn dám chống đối luật, chúng ta ngoan cố bướng bỉnh sẽ tạo nghiệp khác. Rất là rõ ràng luôn, tạo nghiệp khác. Một vấn đề Phật tử như vậy, ở quê Vĩnh Long này nè, không có đâu xa, hồi còn con gái, trước khi lấy chồng, chỉ cần một người đàn ông đặt chiếc đặt ngược chiều thôi là cô đính thẳng liền, không bao giờ cũng nghe mùi đàn ông. Rất là sợ hãi cái mùi của người đàn ông. Đi học thì ủi đồ cho láng, nếu mà người chị không ủi đồ láng thì cổ nhăn nhó kiếm chuyện người ta thì cổ sẽ tìm cách la rầy người chị. Có thể cứ tưởng tượng đi, mà nó vài năm thôi, qua tới Mỹ làm cái nghề cái gì biết không, mở một cái tiệm giặt ủi, người Mỹ rất là hôi, bỏ đồ dơ dáng của mỗi người cũng phải ngửi mồ hôi đó mỗi ngày, hãy nhăn chút xíu khách sẽ kiếm chuyện. Vì rất tin tưởng nổi một câu chuyện ở Việt Nam mà qua cái này phải trả quả thôi. Mà cô này trả từng ngày một, từng ngày uống đến giờ chưa xong. Còn nhỏ hành hạ chị mình hãy nhăn mặt là ba mẹ chửi. Mà đi nghe người đàn ông á, không thích nghe mùi hôi. Mà lúc buộc giặt đồ đàn ông sàn là mùi hôi. Một câu chuyện không thể nào tưởng tượng nổi mà có thể xảy ra được. Mà ở Việt Nam mà nó trả quả của mình. Mà cô này biết rõ là cái nghiệp của mình vẫn tụng kinh mỗi ngày vẫn sáng. Mà thấy kinh khủng chứ. Vì mình ghét của nào trời sẽ trao của ấy. Mình càng nghĩ tưởng cái điều không thích, mình cứ gửi cái tư tưởng ra ngoài, bắt buộc tư tưởng nó lớn mạnh đủ, nó quay trở lại với mình, nó gọi là quả báo. Đúng nghĩa luôn. Mà cổ chỉ có mình cổ hiểu biết vậy thôi. Nhưng khi cổ làm cái nghề rồi cũng mới ngộ ra được. Thì ra là tất cả những gì đã tạo tác của quá khứ, nó quay trở lại với hiện tiền. Và bây giờ vẫn còn tiếp tục làm cái nghề bọc bỏ. Mình thấy kinh khủng chưa? Nó không bao giờ nó bỏ qua cho mình. Hãy những gì mình nghĩ ra, mình tưởng ra, mình nói ra, mình làm ra, những gì mà cái ảnh hưởng không tốt lành bắt buộc cái luật nhân quả của vũ trụ sẽ đem trở ngược lại chính người đã tạo tác cái điều đó ra, không sai trật, không bao giờ đổ qua cho thầy hoặc cho huynh hay cho bác, không có. Cái người nào nghĩ làm nói xây dựng đó hết, bất di bất dịch, rõ không? Chúng ta là những người Phật tử đạo hữu thuần thành, chúng ta phải cẩn thận trong việc ăn nói làm, những hành động cử chỉ tiếp xúc cư xử hành xử đối xử phải rõ ràng minh bạch. Không nên có những tư tưởng lời ăn tiếng nói hành động xâm phạm đến người khác, hoặc là nhục mạ, hoặc là nói nặng lời, hoặc là làm tổn hại, hoặc là làm mất mát của cải, tất cả đều tạo tác nghiệp căn. Chúng ta khẳng định như vậy, tất cả đều sẽ quay trở lại với mình sớm hoặc muộn. Nếu mình tu giỏi thì về rất là lẹ, mình tu chậm nó về chậm, bởi vì cái lực mình chưa đủ sáng và mạnh, nên quả báo từ từ khi nó đủ nhân duyên nó quay lại nó bùng một phát, mình sẽ lãnh đủ. Nó gọi là quả báo sầu. Rõ không? Rõ. Chúng ta không khẳng định cái chuyện, ví dụ bây giờ quý vị làm một việc đi, hồi xưa lãnh đạo xin phép huynh đệ Phật tử, chúng đạo thấy huynh đệ của mình đã không đủ điều kiện, chúng đạo hy sinh một việc nhỏ tặng một món đồ cho huynh đệ đó. Một năm sau quay trở lại, huynh đệ đó cúng dường lại chúng đạo, tặng lại một món đồ gấp 4 lần. Chúng đạo tặng một chiếc xe 7.000, có tặng chúng đạo xe 28.000 thôi. Không chặt một năm sau, rõ ràng như vậy, trong một năm sau chúng đạo có lời 28.000, nhìn tưởng tượng đi. Có hy sinh một chiếc xe cũ của mình để dành huynh đệ mình có phương tiện. Một năm sau huynh đệ có gửi ra chiếc xe mới 28.000 đồng, đúng luật nhân quả là 4 lần không sai trật. Và cái xe đó giá trị 33.000, nhưng khi mình mua nó bớt đi 5.000, còn 28.000, đúng cái số tiền mà mình tặng bộ đồng 7.000, không trật một xu khách bạc. Quý vị có thấy quả báo lành hay dữ là do chính mình là người tạo tác, mình là chủ nhân tạo tác nghiệp quả xấu hay tốt. Cho nên chư thiên chư Phật chư Bồ Tát không bao giờ nhúng tay vào nghiệp quả chúng ta, bởi chúng ta là những người con của Phật có trí tuệ thiêng liêng, cho chúng ta có quyền lựa chọn tốt hay xấu. Chúng ta chọn tốt, chúng ta chọn đường đi về nước bàn, và nếu chọn xấu, chúng ta bắt đầu chuẩn bị con đường trở về địa ngục. Bây giờ quý vị tự chọn quyết định đi nha. Hay như đạo Phật đường nào đây? Dễ quá, cần gì phải tìm. Luật nhân quả có sẵn, chúng ta chỉ biểu lộ thôi. Luật nhân quả có sẵn, chúng ta chỉ có biểu lộ thôi. Biểu lộ cách nào? Ăn nói đi đứng nằm ngồi thì biểu lộ cái tánh hiền tương, trong lành, trong sạch, tinh khiết, sáng sủa, yêu thương huynh đệ ba tánh chúng sanh giống như chính mình. Hả có cơ hội làm việc giúp đỡ là không bao giờ từ chối. Hả làm rồi là không bao giờ cằn nhằn. Chẳng là đừng làm, anh làm xong rồi vui vẻ ra đi, mũi tay cái rồi ăn cơm xong bỏ đũa xuống, xong chuyện, không được nhắc lại. Tuyệt đối làm ơn nghĩa cho ta, không được nhắc lại những gì đã làm, nhưng nhắc lại bất phương, rõ không? Bởi vì luật nhân quả nó ghi sẵn, cần gì phải nói? Có phải vậy không? Luật nhân quả ghi sẵn ràng rồi, con làm cái gì con hưởng cái đó. Cho nên Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng ta không hiểu được, cho nên hạ quả báo xấu ác đó là sợ vô cùng, than trời trách đất. Mình quên rằng là mình đã từng tạo tác trong quá khứ. Chúng đạo nó có nhanh quá không? Nếu mà không nói không kịp cái đầu nó chạy là cái gì nó chạy theo. Chúng ta phải biết rằng là tất cả nghịch cảnh thuận cảnh đều do mình là người vẽ ra nó, mà nó phải quay trở lại với mình. Nếu mà mình dễ nảy, mình không chấp nhận thì nó đeo hoài. Chúng ta phải hiểu luật, chúng ta phải vui vẻ để tiếp nhận những nghịch cảnh và thuận cảnh. Mà người tu thường thường phải tiếp nhận thuận cảnh, thuận duyên. Và nếu mình tu không trúng mà vẫn còn tạo tác những cái nhân xấu thì chắc chắn nghịch cảnh sẽ quay trở lại với mình, nghịch duyên sẽ quay trở lại với mình. Đó là chuyện đương nhiên, chúng ta không thể nào than tâm trách phận. Rõ ràng như không? Đã hiểu được nhân quả rồi, chúng ta phải sống như thế nào để đừng tạo tác nghiệp. Chúng ta cứ thuận thiên mà làm, thuận thiên giả tồn. Tại sao thuận thiên giả tồn? Thuận theo thiên lý, thiên nhiên, thiên luật, thiên định. Á thuận thiên giả tồn là tiến hóa, còn nghịch thiên giả phong, chúng ta chống đối lại thiên nhiên, thiên luật, thiên định. Cuộc sống của nhân gian mình chống đối tất cả những điều tốt lành thì mình sẽ gọi là thoái hóa, gọi là giả vong là chết, già chết bệnh tật. Nên chúng ta phải sống làm sao thuận thiên chúng ta sẽ tiến hóa, nghịch thiên chúng ta sẽ giả vong là thoái hóa. Giờ tiến hóa là về niết bàn, còn thoái hóa là về địa ngục. Nó rất là rõ ràng và đơn giản. Chúng ta có tiếp nhận và coi như là một cái kim chỉ nam để chúng ta tiếp tục tu học và tiến hóa trong cõi giới hiện tại hiện tiền. Tu rất là dễ, huynh đệ rất là dễ. Bao nhiêu năm mới hiểu được nó đó. còn hồi xưa là cũng đi vòng vòng không à, chỉ có một vụ vậy đó. Khi hiểu rồi rất ư là dễ dàng, rất ư là hạnh phúc. Bây giờ chúng đạo chỉ có đem sự dễ dàng đơn giản một mặt để chia sẻ với huynh đệ thôi, chúng ta không cần phải tìm nữa, và chúng ta chỉ sống chung với cái tánh đó luôn, rồi biểu lộ luôn với huynh đệ mình, chúng ta không cần phải tìm, có sẵn rồi, luật nhân quả đã lành rành, chúng ta chỉ sống theo luật, đúng không? Chúng ta biểu lộ những gì cần thiết cho huynh đệ ba tánh chúng sanh là chúng ta đang biểu lộ cái tánh hiền lương đạo đức đó, chúng ta sẽ được cái quả báo lành. Tâm lành thì mọi sự việc sẽ lánh xa, tâm lành thì mọi sự việc lánh xa, chắc chắn là luật là như thế, bởi vì theo luật nhân quả là vậy. Nên chúng ta mong rằng quý vị tiếp nhận sự chia sẻ về cái luật nhân quả và quả báo xấu hay tốt này, chúng ta cùng tiến tu trên con đường trở về với Phật tổ. Mục đích quý vị là luật bản sanh. Bản sanh là gì? Bản là đi, sanh là sống, là đi sống, có thể sống tâm linh cao cả hơn, chứ không phải bản sanh hình hủng, cũng phải vậy. Không phải vậy, đừng có nghĩ bản sanh là ngục, bản là đi, sanh là sống, đi sống một đời sống cao đẹp hơn, tốt đẹp hơn, trong sạch sáng suốt, trang nghiêm thanh tịnh hơn. Bây giờ những cái bản sanh chưa, đừng nghĩ hết niệm Nam Mô Di Đà Phật, không phải vậy. Cho nên niệm Nam Mô Di Đà Phật để được sống một đời sống trong sạch tinh khí hơn, đi vào đời sống tâm linh cao cả hơn, đó là bản sanh. Chúng ta hiểu thường cái bản sanh là niệm Phật đừng ngục theo ý muốn của mình, không phải vậy. Bây giờ rõ chứ bản sanh chưa? Bản là đi, sanh là sống, đi sống một nơi tốt lành, trong sạch, đẹp hơn, nó gọi là niết bàn. Rồi hỏi cái thế giới ta bà bùng này đi, mà nếu mà không đi vào ta bà bùng này, dứt khoát thì không thể nào chứng đắc được. Bằng chứng hiển nhiên là các vị minh sư, các chư Phật đều phải vào ta bà này mới được chứng Phật. Bởi vì chúng ta vào thế giới thì chúng ta mới học được những điều thật thật là tận cùng của cõi dục giới, rất là thấp. Nhờ xây sự thấp đó chúng ta mới ngôi lên được, trong sạch tinh khiết của đó xem được trong bụng mà mọc ra nó vẫn thơm tho, vẫn đẹp sáng ngời. Trong ta vào bụng mà vẫn trong sạch tinh khiết mới thực sự là người có chứng đắc. Chứng đắc không phải là thành ông này bà nọ, mà chứng được cái tâm linh của mình sao cũng không dơ như những dơ xung quanh, sống trong bụng mà không có mùi bụng. Chúng ta chứng được sự tinh khiết trong sạch trang nghiêm đó. Nên các ngài đều vào thế gian để được chứng là như vậy. Thế gian chính là trường học lớn nhất cho các vị tu hành. Các ngài đều phải vào đây để được chứng ngộ. Nhờ thấy những điều không vừa ý, nên đời mình không bao giờ làm những điều không vừa ý cho người khác. Nhờ thấy những điều trái tai nghe mắt trên đời này, không bao giờ làm những điều trái tai nghe mắt cho anh. Đó là Phật. Nhờ thấy người ta làm mình đau khổ, biết đau khổ đời này nghĩ không làm được các đau khổ. Nhiều vị người khác ích kỷ thù hận với mình, chuyện đời này không bao giờ ích kỷ thù hận với ai. Nhờ ta có sự bần tiện hẹp lượng với mình quá độ, nguyên đời này sẽ nhiều bần tiện hẹp lượng với ai. Đó là Phật pháp bất ly thế gian pháp. Nhiều cái gì rõ chưa? Rõ không? Dễ hiểu quá hả? Khi chúng ta nhìn những sự sống xung quanh đang biểu hiện, biểu lộ, chúng ta nguyện sẽ không làm xấu. Không, nếu mình làm vậy thì mình chẳng khác gì mình cũng trôi lăn trong cái đó với họ. Chúng ta cùng tạo tác nghiệp tạo với nhau thôi. Bây giờ nó dữ quá, nó chửi mình thì chắc chắn chửi không lại, làm trên niệm Phật chắc ăn hơn cả hai bên khỏi, đừng có tạo nghiệp. Đừng có được hay nên gì để cho được nhân quả xử nó à. Bây giờ vấn đề muốn hơn kệ nó, hơn thì cũng sao rồi. Nhớ không, muốn hơn có được nhân quả tính rồi mình thì nó lo. Mà người tu học Phật, tu nhân học Phật, tu nhân không hơn không thua, không thắng không bại. Nếu mình còn tranh chấp hơn thua thắng bại thì mình không thể nào tu. Có phải vậy không? Niệm Phật mà đâu có hơn thua đâu, đúng không? Niệm Phật là niệm thua, ai cũng có niệm Phật thế nào. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mình không dám niệm Nam Mô Di Đà Chúa được, không sao, cũng có chữ đó thôi. Nhưng mà chúng ta biết làm sao, há niệm Phật tất cả nó đều đồng đẳng với nhau. Há là niệm Phật, một chữ duy nhất là Phật, chúng ta cùng là Phật. Trong chủng tử sâu thẳm ở đây là Phật, chúng ta không chịu chấp nhận chủng tử chân thành của Phật. Bây giờ như bác chúng ta nhắc nhở không cần tiền, chúng ta sống chung rồi hiểu lộn sẽ tánh luôn, có sẵn hộp ngọc trong túi cứ xài đi, đừng có tiếc của, kéo làm gì của mình mà kéo chứ gì, phải không? Chứ vay mượn tùm lum tùm la rồi cuối cùng trả không nổi, bắt đầu mình tạo nghiệp, nghiệp tâm linh đó. Còn thiếu nợ quan gia trái chủ cái chuyện cộng cái nghiệp nó lại gần nó đòi, cái bắt đầu mình đau khổ, mình không thấy đường đi, nó cũng đi làm bậy làm bạ đó, lộn cái cảnh giới không tốt lành. Cho chúng ta niệm Phật để chính là giữ cho cái đầu này trong sạch tinh khiết sáng sủa, để khi mà gần đi á mình biết đi về đâu. Nó là bản mà đi đâu để sống sống an lành hơn, tốt đẹp hơn, trong sạch hơn, trang nghiêm hơn, thanh tịnh hơn. Bản là đi sanh là sống, đi một cái nơi tốt lành trong sạch tinh khiết hơn. Nhưng mà sách vở là cực lạc, phải không? Nó dùng đại khái niết bàn đi, mình gọi là an tịnh trong hiện tiền chính là niết bàn. Chúng ta niệm Phật cái đường sống của đời sống tốt lành, tốt đẹp, trang nghiêm, thanh tịnh nơi gọi là bản sanh. Chứ đừng có nghĩ rằng nơi kia nằm một kéo que hút thuốc lá uống cà phê nằm trên lá sen á thành Phật, mơ hồ mơ kinh nằm có cái chuyện lên đó nằm hút thuốc uống cà phê, đừng nghĩ vậy. Nghĩ rằng là mình niệm Phật để có một đời sống an lành, tốt đẹp, trong sạch, trong sáng, trang nghiêm, thanh tịnh hơn đời sống hiện tiền bây giờ, gọi là niết bàn ở tại thế gian là thế. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng đạo chia sẻ vấn đề có thấy rõ ràng về vấn đề mà nhân quả không? Chúng đạo không lấy sâu, không đào bới từng chi tiết một, chúng đạo chỉ nói rộng ra để để nhìn thấy được cái lực nhân quả rất là cùng mà không tha thứ cho bất cứ một ai. Những gì không phải của mình là không phải của mình. Chúng đạo có mắt kiến rất là đẹp, đi bơi về biển, bơi xong cái mất mắt kiến, khoảng 15 phút sau thấy anh kia đeo mắt kiến, anh nói khoe cho bạn anh thật một kiến đẹp quá, rồi quay lại nói xin lỗi của thầy, thầy lại tức thì luôn. Thì vô cây xăng thì đổ xăng, cái thì đổ xăng xong thì nhìn xe đó cũng cái kiến ngay rất đẹp, cái vậy cái lại nhầm của mình lụm chứ là không mất. Người ta mới cúng dường đạo 20 đồng bỏ cái mùi sọt để xuống biển tắm tắm hồi cái bơi một hồi cái quạt tay ấy là được 20, cái lại bờ đấy tôi mới cho ông 20 này mùi dày ảo của tao mà ở trên biển đó nha, chúng ta là bình thường chúng mới hiểu ra là gì ra của mình không, còn của ta là mất rồi, không phải của mình. Những gì của mình mà của mình không phải của mình là không phải của mình đó. Mười lăm mười sáu năm trước nhớ cười là đệ tử nó rủ mình đi bơi người Mỹ á, nó cho mình 20 để gửi xe mình bỏ túi quần mặc đồ sọt để biển mình cũng mà sống rầm rầm vậy đó. Người đã đời hồi cái quạt hay quạt cái của nó người ta 20 mà trong biển mà nó người ta 20 là vô lý đó. Cái chạy lên bờ mới ta được 20 cái nước đã tới đâu 20 mà nó của mình đó. Thành ra vấn đề chúng ta đã biết luật rồi, nhớ không? Đừng bao giờ bị chạm đến ai á, cái gì được có quả báo của nó kinh khủng lắm á. Chúng ta có kể chuyện con trăng phải không? Vì con trăng có 1 triệu mấy nó đập gãy xương sống nó, rồi bán con trăng 1 triệu mấy đi, mấy tuần sau xe đụng gãy xương sống nằm đó chữa 100 mấy triệu. Bây giờ mẹ cũng trốn, chồng cũng bỏ, nằm nó khóc, đau khổ không? Quá người đau khổ vì một cái lòng tham mà quên sự tính cái lợi thôi mà quên cái hại. Dân Việt Nam mình nói chữ hay lắm, lợi hại. À, có lợi trước mắt nhưng có hại sau, mà mình không thấy cái hại nó quay lúc nào bởi vì mình chưa có đủ trí tuệ cái nhìn thấy cái luật nhân quả nó trôi đang trước con mắt của mình, nhưng mình không thấy cái hại trước con mắt. Lợi là cứ làm, nhưng quý vị thấy cái hại sau này kinh khủng lắm, nó đơn giản. Việc trước mắt là cái cô mà đặt con trăng đó bây giờ vẫn còn nằm một chỗ. Chưa kể chúng ta có kể cái gì nghe thì tự có thầy là một cô giáo không, làm thịt con cá không, chưa nữa hả? Dạ, như là Phật, cô này là mỗi lần kể một câu chuyện thì Phật tử là tôi đọc xin lỗi cô đó cách đây 5 năm. Cô này là Phạm Ngọc Mai, lúc đó 32 tuổi thôi. Thì khi cái cô năm 27 tuổi, cô bắt đầu ăn chay. Mà cái bệnh cổ rất là lạ. Hả, ngồi xuống đi toilet đó, là nó chảy máu, nó ra máu. Thì cục lắm. Rồi cô sợ quá, cô đi vào chùa kiếm kinh tụng cầu sám hối với cái bệnh gì mà đi bác sĩ khám thì không ra, bình thường hãy ngồi xuống để chảy máu. Thì có bác thông tin là năm 27 tuổi đến năm 32 tuổi nó gặp thầy. Thì trước khi gặp thầy một năm thì cổ có nằm thấy một giấc mơ rất là lạ, là nhiều năm ăn chay rồi. Thì giấc mơ kỳ lắm, cổ thấy con cá đó ở dưới nước của đứng trên bờ nhìn xuống thì hai người nói chuyện với nhau, thì con cá nó nói tới đâu là hình ảnh nó hiện ra tới đó, nói trên con đường tôi ra biển để mà tiến hóa đổi kiếp á, thì cô vì thương gia đình chồng cô như vậy là tức là hiện ra người chồng rất là đẹp trai, gia đình chồng rồi cô bắt tôi, cô đặt đầu sao, cô cắt sao, máu chảy sao, thì hình ảnh nó hiện ra từng lời nói con cá, nó hiện ra từng chút một. Tôi có thấy kiếp trước cô chết năm 18 tuổi vì cái tội ra máu giống tôi, thì cái hình ảnh cô gái đẹp 18 tuổi hiện ra trước mắt tôi. Cô chết năm 18 tuổi, kiếp này cô chảy máu, nhưng nhờ cô tụng cái nơi chay, tôi báo cho cô biết là cô đã chậm con đường tiến hóa của tôi, và tôi không quá kiếp được nên tôi phải trả thù. Khi cô tới gặp thầy là năm 32 tuổi, lúc mà cô tới cái thân của thầy là cái người cổ giống như con cá khổng lồ nó đè trong người, rất là khó thở đi không nổi. Khi vô kể chị cho thầy nghe, thì ngồi thì nhìn cổ một hồi đau, thầy nói đúng là như vậy, bởi vì quan gia cái cổ một con cá nó không có trí tuệ, nó không có lòng từ bi, há chậm đường tiến quá nó phải trả thù cho được mà thôi, không những kiếp này rồi kiếp tới, kiếp tới nếu không biết hồi đầu hướng thiện, không biết tụng kinh ăn chay niệm phật, nó trả thù đến khi nào nó giành được cái mối thù thì thôi. Thì khi cổ kể thì nghe xong thì mới ngồi xuống thì tụng cổ thầy kinh, mong cho cổ sám hối, giúp cho quan gia trái chủ của con cá này được tiêu trừ, giúp cho được siêu sanh tịnh độ quá kiếp. Tụng một thầy kinh xong xuôi rồi cổ ngủ giấc dậy, người cũ nhẹ như bong bóng. Cô nói trời, để con vô đây là cũng được, con cũng đá ngàn tôi, bây giờ nó nhẹ hẳn luôn. Về tiếp tục ăn chay tụng kinh chờ hết tình, thấy chưa, một con cá thôi nó trả thù hai kiếp như vậy ra, đừng nói cái gì. Bởi vì mình chậm con đường tiến quá, như con trăng đó là một cái tu đập gãy xương sống, nó sự trả thù tức thì mấy tuần sau là gãy xương sống nằm một chỗ rồi. Quý vị có thấy một con vật bình thường thôi hả, nó có tâm tu rồi thì cái lòng đại từ ý không phải như mình mà có, nhưng mà mình có thể tha thứ được hả, nó cảm thấy ngăn chặn nó là phải làm sao để vượt qua sự ngăn chặn, là phải báo thù. Đó là quả báo không tốt lành cho người đã tạo tác ra điều đó. Mà mình chỉ sống theo cái tập tục, một cái hôn tập tự nhiên là giết con này con nọ ăn, thì con cá nó đâu có tha thứ cho mình đâu, nó làm thịt mình thôi. Chính vì đó cho nên cái cô này bị kiếp trước chết năm 18 tuổi, kiếp này đến năm 32 tuổi mới gặp thầy, nhờ thầy cầu nguyện giúp cho cái linh hương, cái hương, cái phong hồn của nó được siêu sanh tịnh độ và hóa kiếp, cho nên con buông bỏ nó quan gia trái chủ, nên cả một bên được đi tu, một bên được thoát kiếp. Cho nên muốn chúng ta giải quan gia trái chủ nghiệp báo xấu của mình, chúng ta mới biết ngồi xuống tụng kinh niệm Phật ăn chay sám hối, chúng ta mới có cơ hội giải trừ được. Chúng ta không thể nào ngăn chặn được nghiệp xấu ngày hôm qua, nhưng chúng ta có thể thay đổi nghiệp lực của ngày mai bằng cách là sống chân thật thiện đơn niệm thiện, biết tụng kinh sám hối, chúng ta mới giải trừ. Không phải là tuyệt đối của mình, nó sẽ làm giảm đi nghiệp lực mà mình đã tạo tác trong quá khứ. Có rõ không? Đây chỉ là thật. Bây giờ những câu chuyện cũng đầu kể cho quý vị cho thấy ngay cả những con vật bình thường mà nó báo thù cỡ đó, nếu chúng ta là người không biết tu hành, mà nhất là những người thiếu điều kiện, những người nghèo khổ, cái tâm của họ rất là gọi là mặc cảm, cho chúng ta nói một lời phỉ báng cái gì mình già đạp là họ để trong lòng không thể nào bỏ qua, họ đau khổ nhưng mà chú đuối sẽ đau khổ như cái lời già đạp của mình xỉ mắng, họ về nhà sinh bệnh họ chết, là mình là người tạo sát sanh mà giết người là một cái tội lớn nhất, giết một sinh mạng là cái tội lớn nhất, đã làm ngăn chặn sự tiến hóa của một con người. Bởi vì giết người rất là khó, là một người hoàn hảo cũng khó rồi, đầy đủ tăng nhân cũng rất là khó, đẹp trai cũng khó, thông minh cũng khó. Chúng ta vì một cái lời nói ác độc của mình giết chết sinh mạng, làm cho người ta bệnh tật rồi chết dần chết mòn, mình là người đại ác. Cho nên mình phải biết những lời ngon tiếng ngọt, lịch sự tế nhị, những tư tưởng an lành giúp đỡ quân đệ tiến hóa của mình tạo vô cùng phước báo. Đã hiểu luật cho nên chúng ta mong rằng quân đệ để cho nhau những lời lịch sự tế nhị nhã nhặn để giúp nhau tiến tu theo đường trở về Phật tổ, có đúng nghĩa là Phật tịnh thuận thành. Chúng ta cầu xin chư thiên chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho người học đạo tinh tấn, thân khỏe tâm an, luôn luôn vui vẻ trong cuộc trường tu tập của mình để bớt tạo tác nghiệp quả. Nam mô Di Đà Phật. Chúng đạo nó có lẹ quá thôi, thì cái đầu này nó chạy ra cái miệng nó nói cho nó về. Chúng đạo đi giả không bao giờ đem sách vở hay giấy nào theo, nó đem con chim như trí tuệ tới đây nói chuyện thôi. mong rằng huynh đệ tiếp nhận tấm lòng này, chúng ta cùng tiến tu với nhau. Chúng ta khi nói về quả báo xấu và tốt, chúng đạo không đi sâu sâu vào từng chi tiết một, nhưng chúng đạo muốn nhắc nhở quý vị, cuộc sống của chúng ta hàng ngày từng giờ từng phút từng giây đều bị luật nhân quả quản chế. Cho dù ông lớn bạn lớn, ông nhỏ bạn nhỏ cũng biết cỡ nào. Cho quý vị biết luôn, một cách đây năm trước đó, chúng đạo có nói gì nghe rồi. Ông này là trùm xã hội đen ở Sài Gòn, chuyên môn sai đàn em đi đòi nợ, không trả là chiếm, là đâm, là lừa. Mà chúng đạo xin đến cúng cho ông này thì không biết ông này là trùm xã hội đen. Người vợ quen chúng đạo mà mời chúng đạo đi cúng cho chồng 49 ngày. Chúng đạo cũng kính rất là năng nổ. Mà ông này từ một ngày đầu tiên đến ngày 49 đều hiện về mặt buồn sọ. Mình mảnh cái đâm lũ lũ máu me luôn, năng nghĩ vợ. Năng nghĩ vợ gặp phước nhưng nhiều vô giúp cũng thoát khỏi, bởi vì chúng ta từng tạo tác nghiệp quả. Mà hiện về hoài khóc lóc hoài, rất là đau khổ. Ông nói những người mà du đảng cướp giật trên thế gian này đó, xuống là nếu nó chặt chân hết, chặt cặp giò keo đó hết, không cho chạy không, chặt hết luôn. Mà ổng là người về, chú đạo cúng rồi mà ổng vẫn hiện diện, thì chú đạo cũng không đủ lực độ cho. Mà người vợ trong nhà ổng biết làm phước chứ nhiều 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 luôn, để giúp cho cái thằng này vẫn chưa thoát. Không biết như thế thì cũng không được, cái tội không tha được. Ngày nào cũng bị ta cầm dao tâm lụi, tâm lụi đi, ổng từng sai sự ta tâm lụi gì khác. Bây giờ xuống dưới nó treo, nó tâm lụi tốt, nó về báo bây giờ con biết, giúp cho thoát khỏi cái nạn đau khổ này được giờ phút. Mà chúng ta là người cung nó cũng không được. Vậy thấy chưa? Mình không đổi đá quá trời, nhìn ngày nào nó mang. Mẫu sai sự, những thằng sai sự xuống dưới nó chặt tập giò. Chính ông thấy điều đó mới sợ, về báo bây giờ con, cái cầu bây giờ con trước đỡ. Những chuyện trong đạo kể là những người đệ tử của trong đạo, những người quen biết, họ nói lại cái hoàn cảnh của trong đạo, kể lại cho mình nghe, không qua sách vở, chuyện trực tiếp những người hiện diện những còn đang sống. Chúng đạo muốn nói những câu chuyện này đây để nhắc nhở tất cả các đệ đạo Phật tử hiện diện, chúng ta phải cẩn thận, cân nhắc trong lời ăn tiếng nói hành động của mình, phải cẩn thận đó. Chúng ta đã biết niệm Phật rồi, cái gì cũng tới kinh khủng lắm. Giống như chúng ta tát người ta một cái, cái nặng nhất của mình là một cái búa sẽ đập vào mặt mình. Một cái tát thôi, cái búa sẽ đập vào mặt mình. Cái tưởng tượng búa đập vào mặt đi, cái mặt còn cái gì. Mà người biết luật rồi thì đập nặng hơn người bình thường đó. Nhớ không? Nhớ chưa? Hay gì đó? Nghe lời chưa? Con dám làm đúng không? Dạ. Đã về dùng luôn. Tôi làm đẹp, tôi nói đi. Tao biết hết các mày ơi. Nếu quý vị thực sự là người chuyên tu, không cần phải cào đầu mặc áo như các thầy các cô, chỉ cần như vậy thôi. Thế thì huynh đệ nha, Bồ Tát không bao giờ mặc áo thầy chùa, Bồ Tát không bao giờ mặc đồ thầy tu, việc mà tu sĩ không thôi. Nếu mà tất cả Bồ Tát mặc áo thầy tu thôi, thì thầy chùa đi cô có gì để ăn mà tu. Việc mà không ai cũng dường hết, đó không? Cho nên các vị Bồ Tát thì hiện trong thân tướng của cư sĩ để trợ giúp cho các thầy các cô có phương tiện tu học và có phương tiện hoàn hóa lợi sanh, nhớ không? Nếu mà mấy ông mặc đồ này hay có giường lấy gì tu, lấy gì ăn. Cho nên phải biết kính trọng cảm niệm công đức của đàn na tính tí trong mỗi lúc ăn ngồi xuống ăn, là biết cảm niệm công đức của cha mẹ, cảm ơn huynh đệ cho mình ăn để chi phương tiện giúp mình mạnh khỏe, thân khỏe tâm an, tiếp tục tu học nên người, nên thầy, nên cô để có cơ hội chuẩn bị làm việc cho bá tánh sinh để trả ơn lại cho đàn hạ tánh sinh vui nấng mình tu học, nhớ chưa? Đi đạo Phật quan trọng lắm. Chúng ta không một ngày nói điều này, chúng ta nghe chúng ta ngồi xuống đây không một ngày cũng ăn cơm của đàn hạ tánh sinh, không chi trung đạo là người đắc như thế này, ăn cơm đã bao nhiêu năm trời rồi, để làm sao lời đạt quy định để đền đáp tôi nghĩa đó chứ. Đừng có tưởng nha, tưởng bở không nghĩa là tưởng nha. Ừ, nên là biết hết à. Cái gì cho trung đạo ăn để tu học nên người mới hồi hướng công đức là chứ quy định. Việc làm trung đạo là 10 phần, chúng đạt hưởng 1 thôi, quy định hưởng 9 phần, cái công quy định. giúp phương diện cho linh đạo học đạo tinh tấn để có trở thành một người hữu ích cho vấn đề ba tánh chúng sanh, thì phước trong đạo hữu một cũng để hưởng mười. Còn nếu chúng đạo lợi dụng lòng thương quân đệ ba tánh chúng sanh đàn na tính tí, lợi dụng bản thân chỉ biết mình thôi, không biết ai hết, không hề giúp đỡ ai hết, thì quả là chính phần quân đệ bị một phần gọi là tổng nghiệp. Giờ có thấy rõ một cái lời lạc hết chưa? Cái lời lạc của người mà chậm giúp người tu, người tu một phần trả lại cho người đã giúp mình tu. Còn ngược lại, phước thì người tu một phần, quả thì chính phần. Còn ngược lại, người giúp người tu thì quả một phần, phước chính phần. Kinh khủng không? Cho nên quý vị cư sĩ thế gian chính là những bồ tát đang trợ giúp các thầy cô tiến hóa cho người đạo pháp. Chúng ta phải biết cả những công đức này và tu tinh tấn vô để khỏi tạo tác gì cả. Ai đi làm Phật vừa tạo chưa? Chúng ta tu nó đáng một ngày tu, đừng có để tạo lỗi lầm. Không phải một mình. Bây giờ ví dụ bây giờ tôi tạo lỗi nè, cái lỗi này ai cũng thấy biết hết á, nhưng mà không biết chính xác từ đâu, nhưng mà đây trăm mặt này, 100 cái miệng nó nói ra nó vô cũng chết rồi, có phải vậy không? Thí dụ nha không, chúng đạo thấy ông này có cái đồ đẹp quá, chúng đạo chờ mất đó thôi. Nhưng mà bây giờ cái ông mất ông đâu làm tin đâu, cũng phải nói chứ. Bắt đầu trong này bắt đầu sinh nghi chuyện nói lừng la, chúng đạo mà nghe được nhột lắm, về lương tâm nó cắn chết luôn. Bây giờ mình giấu đi nhưng mà mình xài, mình tưởng không ai biết, người ta biết hết là có người ăn cắp, mình không biết đứa nào thôi. Nhưng mà về lương tâm nó xử xử mình từng ngày từng giờ một, từng ngày từng giờ một. Ông Phật của mình ông ghi cho các bạn nhân quả rõ ràng. Mình về bây giờ mình chưa thấy đâu, rồi mai mốt sẽ thấy, rồi sẽ thấy được không? Mới sợ. Chứ nghĩa thì con trăng con cá đi, rồi mới thấy cái quả báo nó kinh khủng. Một lần thôi, giờ không bao giờ có lần thứ hai trong đời, không bao giờ dám lặp lại. Trung đạo đã từng đánh người ta, bùm, bể con mắt, bùm, rụng cái răng. Thế giờ mà mình 3 ngày rồi, đời này mình không đụng ai hết, không dám đụng tới ai một cái nào hết. Bây giờ tôi đi mò mẫm tay, tôi nhấn xin lửa tay để trả lại cái quả báo mình đã từng đánh người ta đau. Bây giờ nói miệng duy quy nó không dám nói nặng. Thì cái bản thân này kinh nghiệm quá rồi. Nằm một chỗ mấy ngày không dám thở, không dám ăn, không dám nói, không dám cười. Nó nằm đó, chịu đựng sự đau khổ mà nó từng nhiều năm đánh đập người ta. Kinh khủng vậy, chỉ có mình mới hiểu được cái quả báo. Mà cái quả báo chỉ có mình mới hưởng thụ được cái đường tận. Giúp việc đạo của mình quá ư là vô minh. Bây giờ mình nằm đây mình hưởng nè. Mình biết xung đạo xuất thân từ đâu rồi phải không? Tôi đã có kể với đệ nghe rồi phải không? Một võ sĩ chuyên môn đánh lộn không cần lý do, ai mời cũng đánh. Mà á cái chỗ là nó mời mình thích đánh đó chứ, mà nó cao nó thích mình lại vui, bởi mình cho cái mơ ước nó được thực hiện. Mà ngộ á, đánh đúng hay đánh lộn? Đánh là đúng, mà xong tưởng sao cái gì nó rủ được khác đánh nữa, không có ngừng, kéo dài nhiều năm như vậy rồi coi như cái chuyện mình là ngon lành mà nó vô minh lắm, coi như muốn người ta là vui. Một ngày nó đang cầm cái đàn đang bình thường của mình, chung quanh không có ai hết, nghe cái bỏ cái đàn xuống đi không nổi, nhìn cái tường lên giường nằm 3 ngày liền 3 đêm liền không ăn không ngủ không dám thở luôn. Ai đi ngang nói cũng đau, cười cũng đau, nhìn vô cái giường cũng đau, đau có thể là chết không được, sống không được. Mà không biết cái đau nó từ đâu, chứ mình nghĩ biết gì chứ, tại sao mình đau mình suy nghĩ hoài đi. Mình người đánh lộn mình biết chứ, thì quyền đạo đâu mình biết hết chứ. Mình nói tại sao nó kỳ cục như vậy, mà thở thì không dám thở, ai thở vô đau khắp cả mình, mày cũng chết được. Mà không nằm không ăn không uống luôn, quý vị cứ tưởng đi, thở không dám thở, nói không dám nói, cười dám cười, nhúc nhích không dám nhúc nhích, ăn không ăn, uống không uống. Khi mình hiểu được thì ra là nhiều năm rồi mình từng đánh lặng người ta, nó đau cỡ nào. Vừa nghĩ tới cái điều này đây là quả báo, vậy mà mình là người lúc đó chưa có biết Phật giáo, chỉ biết có lẽ đây là quả báo mình đánh người ta nhiều quá, mình nghĩ vậy thôi. Mình vừa nghĩ tới đó thì chiều hôm sau bà chị mình xách xe xích lô chở mình lên gặp ông kia, cầm kia muốn lụi với một cái phùng. 10 phút sau đứng lên đi bộ về nhà, đi bộ về nhà mình không cần ai kia đó. Lúc mà chở cái kia mình đi, mình kia mình chích mũi xong về đi bộ về, có lạ lùng. Từ đó đi là hiểu được đó là quả báo do mình tạo tác trong nhiều năm tháng đánh người ta. Mà cú đau này không phải người thế gian đụng, mấy ông được. Hưng rồi nằm luôn 3 ngày. Mình mới hiểu được cái lực mà các ngài dạy dỗ mình nhẹ nhàng nữa đó. Mà mình nằm 3 ngày thì nó không cuốn cái tóc vô cái đầu. Hiểu được luật có báo là như thế đó. Từ đó đi trung đạo nguyện không khều ai cái nào, đừng có chọc ai, đừng kể nó nói mình cũng cười nhẹ thôi. Bởi vì kinh khủng cái sự đau đớn này của mình trung đạo mới hiểu đau đến cái bực nào. Không ai đánh mà tự đau, thở cũng đau, cười cũng đau, nói cũng đau, không dám ăn, không dám uống. Ghê chưa? Thì chính vì bản thân này kinh nghiệm cho nên đến giờ cái này nó nói kệ đó, không dám đụng đó, không dám cự lại, sợ mang tội. Hiểu được rồi đâu dám tự đâu, kệ nói sao nó đi được cái quả tính không, mình đâu cần phải cự cản chi, không tạo nghiệp. Nó nói trúng con đường, không trúng con đường cho rồi. Thì nó qua nó lại cái hơi bên cùng đọa, rõ không? Nên câu niệm Phật chỉ giúp chúng ta giải hòa với nhau. Người tu mà chỉ là hòa vi quý, kể nó nói kể nó thường nó nói quá một khi mình kể tao kể đi. Người tu á, cái định rất là đơn giản, ai làm gì cũng kể cho, chính mình phải nói cho tận gì phải không, kể nó đi. Từ giờ đi ai nói kể đi chưa, rồi nó nổi sừng lên rồi nó nói rồi nó kêu cho mang tội á, nhìn nổi không? Không trả lời luôn khỏi suy nghĩ. Nói thì dễ lắm, dường như cứ lỗ tai là nhai nó liền. Cái hồi nó ủa mình ăn trái được Phật mà chửi ta, thôi về sám hối. Chúng đạo nghe nó xấu thì nó còn quen được, kệ nó sao kệ. Nhưng mà mình biết luật mà, thấy không? Mình biết luật đó. Hồi trước là mình nhận có nhớ không, cái anh mà quay phim xuống đây nè, ảnh quay lát anh đó rồi đi chung đạo là gần 80 cái bài giảng này đó, mà ảnh giỡn đùa chung đạo mỗi ngày hả, đi chung là giỡn à, nói giỡn không thôi đó. Trước khi về Mỹ cách đây 8 tháng về Mỹ, 2 tuần đầu tiên là trước khi về Mỹ nói chỉ ơi, nói chỉ nghe nè, chỉ giỡn với thầy sao cũng được hết á, nhưng mà mấy cái ông kia khó đó, trắng trắng đen ra đen, trái trái phải phải, ông không có bỏ qua, có giỡn nhiều quá không tốt. Thì 3 tuần sau thì đi Mỹ, 3 tuần sau Mỹ gọi về cho ảnh á, nói chỉ ơi hiểu cái thầy con làm tới đâu rồi đó. Thầy à, từ hồi chạy đi về Mỹ tới giờ con lo hàm răng không, bây giờ răng trên không có cái nào, tạm nhiên răng giả luôn, nhưng mà răng giả luôn, không có cái răng nào gánh thiệt đâu. Nó giỡn quá độ, mấy ông xử liền à, đi giỡn với ông này thì cũng ừ, nhưng mà mấy ông kia khó lắm, luật nhân quả đâu ra đó. Ghê chứ, bây giờ răng trên là miễn hành, lấy ra có thể hút gió được, ca hát được luôn, vẫn đánh răng như được. Ai làm được chơi lên coi, vừa đánh ai như là Phật chúc mừng. Bây giờ Phật bác hoan nghỉ nha, là vui vẻ vui cười. Thực sự á, tất cả những gì chúng ta hành sự, lời ăn tiếng nói hành động đều được ghi lại từng giờ từng phút từng giây từng hơi thở. Cho nên những người Phật tử thuận thành chân chính, chúng ta phải cẩn thận. Những gì tạo nghiệp tốt tiếp tục làm, không cần suy tư. Những gì mà có thể tổn hại đến vấn đề sử dụng chút xíu cũng phải ngừng lại, niệm Phật rồi suy tư tiếp coi có nên nói, có nên làm, có nên nghĩ hay không. Nhớ không? A Di Đà. Thường là chúng đạo làm việc nói chuyện huynh đệ là chia sẻ trước, sau chúng ta sẽ đàm đạo với nhau thành những câu hỏi, mong rằng huynh đệ mở tấm lòng ra để hỏi chúng đạo, chúng ta cùng chia sẻ để tiến tu. Nhớ chúng đạo không có đủ tư cách để dạy dỗ huynh đệ, tôi là chỉ có chia sẻ thôi. Mong rằng huynh đệ tiếp nhận chia sẻ này để chúng ta cùng tiến hóa phương diện tu học, đúng không? Như đọc Phật và chúng ta chia sẻ với nhau bây giờ lúc này.
Dạ Phật, con xin bạch thầy, thầy cho con chỉ dạy được cho con. Con có một cái giấc mơ là rất là lạ, là cách đây là 21 năm thưa thầy. Dạ, năm 1993, lúc đó là con rất mong có một đứa con trai, thì con cũng hay đi cầu xin lắm cho con có được thằng trai. Thì lúc đó con bắn bông hoa đó, thì con cũng hay Còn bông hoa tươi thì con cúng hay đem vô các chùa với đình rồi con cúng cho con cầu xin cho con có làm trai. Thì sự thật là con đã có được nhưng mà phải vài tháng sau. Thì trong cái lúc mà cái đêm mà giấc mơ mà con nằm thấy như thế này thì mà con đã thò thai là con thấy là ba con dơ trắng bay lên trời. Thì con dơ trước thì nói luôn con dơ sau là ba con dơ trắng như vậy. Thì khoảng chừng một tháng sau là con biết là con có thai. Thì con sanh lên thằng con trai này ra thì con không sanh được mà con chỉ sanh mổ như vậy. Mà mổ ngày ngày mùng 5 tháng 5 tới Đông Ngọ con nhớ rất là rõ. Thì khi mà con thấy giấc mơ nó xong thì con thức dậy thì con rất là cái tâm con rất là cao xuống. Con cứ nhìn thử có phải mình là mơ hay là sao. Thì sau khi con có thai xong rồi thì con có được ba lần tiền thưa thầy. Một lần tiền thứ nhất đó là con bán căn nhà người ta đặt cọc tiền người ta không lấy là con được một phần tiền. Phần tiền thứ hai là bên Mỹ và gia đình con thì cho con một phần tiền. Và phần tiền thứ ba đó là ông xã con là trúng số. Tức như là con thấy con có được ba lần tiền. Và sau khi con sanh thằng con trai ra thì mỗi con nhằm ngày 15 tháng 5 tới Đông Ngọ năm 1993 lúc 6 giờ chiều con nhớ rất rõ. Thì sau khi thì con sanh con ra rồi thì đúng là con đặt tên là Tài nhưng mà sau này thì con nuôi cháu được một cái tuổi là cái số tiền nó đã cạn dần hết. Là từ lớn đến cao là con rất là khổ. Thì trong lúc là con của con thì nó còn nhỏ thì bất cứ hướng dẫn đi đâu thì nó có cái tâm rất là lớn. Thí dụ hình hồi đó là thầy biết là cái số tiền 500 đồng nó rất là lớn. Mà nó nói là mỗi lần chợ nó thấy mô hình sinh á thì nó bảo là mẹ cho con tiền cử bây giờ con cho người đó rồi mẹ từ lại. Con nói con rất là xúc động. Thì con cũng có trình bày cái hoàn cảnh và cái giấc mơ của con cho sư cô nghe. Thì sư cô ở trụ trì lên trụ trì có nói với con là sau này cháu đứng lên đi tu. Mà bây giờ cháu được 21 tuổi rồi mà cách đây thì mấy tháng thì cháu thất nghiệp ở nhà đó. Thì con cũng có chia sẻ con nói rằng là thôi con ơi thất nghiệp rồi con ở nhà con đi tu đi. Đi tu đi rồi mẹ đi theo ủng hộ con, mẹ bán nhà mẹ đi theo con và trợ duyên cho con. Thì con sẵn hôm nay gặp thầy con cũng xin chia sẻ cái sự này cầu xin thầy giúp đỡ có thể cho con dạy cho con những cái gì để con có thể
dạy gì con.
Dạ thưa là có cái gì mà Kim Ba nói là con cũng muốn hướng con cũng đến trong con đường tu để giải thoát vậy các bạn.
Bây giờ là nó đang trả cái nghiệp con, những tài con có là khi có cái tài trong nhà rồi cái kia đâu còn đâu.
À mô Phật
đặt tài mà vậy có tài nhà nhà con mới gặp nó. Dạ thì lúc mà con có tiền đó con không lo tu tập gì nhiều vô. Cái tiền như là sự thử thách, một phương tiện để nó không phát tâm lưới. Trên đồng tiền nó liền những cái phước nó cạn tiền nó hết. Những cái phước đi chung, đồng tiền nó không biết giữ gìn, không biết làm đúng chỗ thì nó sẽ cạn những phước của mình. Bởi vì phước cạn cho nên hết tiền, nhưng mà còn một thằng tài ở nhà, xài đi con, xài cho hết luôn đi nha. Bây giờ nó làm cho biết con nói nhiều hơn với con sầu mà. Giờ con thương nó lắm, cái gì cũng cho nó hết. À, muốn gì cũng phải chiều, bây giờ không có điều kiện chiều, giờ cố gắng cầu nguyện sám hối với con, sám hối nhiều nhiều vô những gì tạo tác của quá khứ để tình chọn nhé. Nhớ không? Nhớ xuống tụng kinh cầu nguyện sám hối nhiều vô, nên là cầu nguyện có được cắt thành, nhưng mà cô không có giống như hoàn trả lại những lời cầu nguyện cô đúng như lời nguyện. Cho cô nhiều cơ hội để làm phước, cô không hề làm phước đúng ý. Chính vì cái đó không phải là lỗi của chư Phật mà lỗi của bản thân mình. Nên cô về lo tụng kinh cầu nguyện sám hối. Còn quá khứ thôi, những gì mình đã làm trong quá khứ đã xảy ra hiện tại, những gì trong thiền giúp tôi nhận xét. Chúng ta tiếp tục tiến hóa, mong rằng cô tụng kinh hồi hướng cầu nguyện cho cháu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nếu bạn thầy giúp nhận xét không có câu hỏi, đó là thực tử niệm Phật mà không thay thất những giảng sanh.
Tôi xin hỏi
con
Lâm
Chung có được
giảng
sanh hay không?
Người thông bản sanh, sao Lâm Chung được bản sanh không ạ?
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con là Phật tử,
dạ.
Con niệm Phật. Nhưng mà con không thích những giảng sanh. Tôi xin hỏi là biết là sao con Lâm Chung có được giảng sanh
hay không? Nghe mới giảng chữ bản sanh là đi một người sống tốt đẹp, cao đẹp, trong sạch tôi đúng không? Thì niệm Phật mình giữ cái tâm an lành hạnh phúc thì tối. Thì lúc mình đi đâu cũng sống trong an lành hạnh phúc thôi. Còn nguyện bản sanh mới được bản sanh sao? Bản sanh có nghĩa là đi vào đời sống an lành hạnh phúc tốt đẹp hơn nhiều tiền. đúng không? Nhiều cô niệm Phật, cô sống trong sự an lành hạnh phúc yên tiền đúng không? Thì cô đi đâu nữa? Đi đâu?
Thì nó không dám về đây thôi.
Vậy mà không hẹp rồi bạn sanh về Tây Phương Cực Lạc mong muốn. Bây giờ quyết định đi sống đời sống an lành tốt đẹp hơn, tiếp tục niệm Phật, sống trong chánh niệm, tất cả những điều lành thiện đều thực hiện, thực hiện bằng cả con tim trí tuệ, thì chắc chắn chuyện bản thân nó có với cô. Cô không cần phải cầu mong. Cô để lắng nghe nè, đây là cái chân lý rốt ráo nhất chúng ta phải thực hiện. Mình đã biết luật nhân quả hiện tiền đúng không? Bất di bất dịch. Bây giờ không cần cái niệm vãng sanh cái gì nữa đó. Biết định niệm Phật, sống trong chánh niệm, sống chung với Phật niệm, sống chung nhiều an lành tốt đẹp nhất hiện tiền. Bây giờ, bây giờ, bây giờ, bây giờ và mãi mãi. Cứ sống đi, sống cho nó trọn vẹn một người Phật tử, một người tu hành tại gia, thì quả báo lành chắc chắn sẽ hiện đủ với mình. Chỉ cần gì phải nguyện, có phải vậy không? Cứ sống hết lòng đi, chư Phật sẽ lo những gì còn lại thay vì đạo Phật.
Dạ, thay vì đạo Phật.
Chúc mừng, chúc an lành như đạo Phật. Trời ơi, hay quá, không bị tăng thanh nhưng mà hết những gì vô lý, mâu thuẫn quá vậy. Không sao đâu cô, mình nói mình không nguyện nhãn sanh nhưng mà mình sống lành, sống rất an lành hạnh phúc như vậy mức chạy đâu vậy đúng gì đấy mới mưa thôi mà đã loạn rồi cũng chỉ là chuyện gì
dạ dạ con
dạ.
Đè thảo thảo hôm nay nghe về luật nhân duyên là thầy. Thầy có thấy con hỏi điều con thắc mắc.
Một điều, hai điều, đúng rồi, những điều nhiều quá.
Nếu một điều người con nói không
đúng hay
là sao? Thầy
người
không
thấy
cho.
Dạ, không
sai, thầy
không
tại
yên tâm.
Tại vì là trước khi con cũng có tìm hiểu về những kinh Phật á, thì đó là con có đến Phật dạy đó là trời là đi đó là Phật. Cái thời của Phật phải tới là thời tánh thức và một ngàn năm đến khi một thời đó là một ngàn năm nữa là tổn thất thì thời đó Phật ra đề là dạy chúng ta nói là có liên hồi thiền là cần thời tổn thất là chúng ta nói là các chùa đến thời này đó là hai thời đó là chỉ có tổn thất và chết là phải mỗi thời là một ngàn năm. Nếu thế nào này là mỗi chết 10.000 năm đó, thì con với cái thật mắt thế là chủ tế đó là mỗi tàu là mặt hết con. Nếu thế đó là tên chủ là ngồi đây lặng lặng việc làm dữ lễ xin thầy giải thích lên. Và con thì nói hết tàu thì sao con thấy được thả đi đó là ngày sau lễ mà ngày ăn cháu đi được ngồi tên chủ đó thì có cái đề rất nhiều nhưng mà cũng không học. Thì con nghe thầy dạy cho con như thế là mới bắt đầu mà chết thôi, những vẻ là 10.000 năm để đi thế là 100 năm và 200 năm tới đây năm sau được mà chết cái thế này nữa đó. Thì hiện tại giờ tôi thấy cái đề có cái sự tử tử cái cơ tài chùa tôi mà chưa bao giờ ăn chế cái tên về mẫu tâm và để đủ chế tâm để nói chuyện với tôi là con thấy cái thế trong sống của con này nhiều quá, rất những thầy đó nhiều lắm đó, bây giờ anh biết mà anh chưa được nhiều như thầy đó mới bắt đầu là bàn chết mới bắt đầu một lần như thầy hết thì xin thầy hãy để cho con á thầy đó về con như thế này con
ai như là mà thầy tôi ngồi và tôi lo nhiều quá à. Nếu mà nói sách vở thôi mình đứng cái chữ pháp của người Tàu để lại cho mình đó cô, mơ hồ rộng lớn lắm. Không có pháp đâu mà mạng không, nào giờ có pháp đâu mà mạng. Không có pháp đâu mà mạng, mình dùng chữ đi. Làm gì có pháp đâu mà mạng. Rõ ràng phải không, mình dùng từ nữa, có pháp đâu mà mạng. Khi mà trước khi Phật tổ nhập diệt á, Ngài nói một câu rất là rõ ràng: sau 100 năm sau khi ta nhập diệt, pháp của ta chỉ còn có phân nửa thôi. Thì Ngài đệ tử mới hỏi Ngài tại sao vậy. Ngài nói là Nam Mô A Di Đà Phật, nó còn có A Di Đà Phật à, thì 200 năm sau thì pháp của ta sẽ không còn nữa. Tại sao lại không còn đấy? Nam Mô A Di Đà Phật nó còn có mô Phật thôi, nó mất rồi, đúng không? Tức là lấy cái đầu cái đít nó bỏ cái ruột đó, đã mất từ 200 năm rồi, còn gì nữa mà mạc, pháp đâu có đâu mạc thôi. Cái thời bây giờ mà đặt hạ luôn đi, cái thời mà tận cùng đạo đức của người ta đã mất, chính vì cái chỗ đạo đức quá ư là thấp kém, cho nên thiên tai nó khắp nơi, thiên tai khắp nơi để chứng minh rằng là đạo đức của người ta quá ư là thấp kém. Thiên tai càng nhiều đạo đức nó càng thấp, đạo đức càng càng xuống thấp thiên tai càng lớn. Cho nên đừng có trách tại sao không sanh cùng nơi, cùng chốn, cùng cha, cùng mẹ, cùng giờ, cùng giấc, nhưng chết cùng một chỗ, hiểu không? Chết cùng một tai nạn. Bởi vì nó gọi là đạo đức càng thấp kém thiên tai càng lớn, người ta chết càng nhiều, không gọi mạt pháp được. Nếu nó chuyện bên Công giáo, Hồi giáo, Ấn giáo thì sao, phải không? Họ không có pháp à? Họ có chứ, họ đâu có nói mạt pháp như mình đâu. Cái thời chúng ta bây giờ, cái thời là đạo hạnh, đạo đức của người ta nó quá ư là thấp, quá ư là thiếu thốn, đời sống tâm linh quá ư là nghèo nàn, cho nên thiên tai khắp nơi chốn. Cho nên để muốn thiên tai không xảy với mình, không ai có thể tránh được thiên tai cả, nhưng thiên tai có thể tránh một cái người tu học. Bằng chứng là Thương Đạo xin phép huynh đệ cho Thương Đạo kể lại tại sao thiên tai tránh con người nha. Thương Đạo là người không biết gì Phật giáo từ nhỏ tới lớn, đến khi hiểu được Phật mới bỏ hết bên kia qua bên này học. Mà cũng biết học để làm cái gì, mục đích chính của mình là được an lành thôi, chứ tụng kinh hoài ngày đêm sáng tối. Đi qua tới Mỹ, đầu tiên cái đã, rồi kể cái câu chuyện để nó có thể mạt pháp cô. Trung Đạo không biết cái chữ pháp là gì, nhưng mà bản thân Đạo không bao giờ biết là mạt pháp. Có mạt liền thì có. Trung Đạo dược đi hai ngày đầu tiên, cái tàu mình không biết, cái tàu nó có dài có 12-16 thước thôi, thì ngang nó chưa tới 3 thước. Mà Trung Đạo chỉ cắm đầu trong chiếc máy lên là đo cát nước, bởi vì cái bơm nước nó hư. Mà mình thấy không phải là mình tại chủ ghe hay là gì, mà mình thấy nước nó nhiều quá, mình cắm đầu thì mình cát, thì mình nghĩ là mình có một phần tử trong gì chốt đầu tiên mà cứ cát đầu cát mà tôi cát tiếng tắt tiếng luôn, cái là nói ra phải chờ như con vịt vậy đó. Nhưng mà ngày thứ hai ra tới cửa biển, mà mới hai ngày mới ra tới cửa biển thôi, thì bắt đầu nước nó ngập tới cái đùi luôn. Đạo cát không nổi, cát hết nổi rồi, coi nhìn vô cái đảo kia, cái mình bơi cũng phải hai ngày mới tới, mình đã mệt mỏi rồi thì không ăn hai ngày rồi, nhưng mà cũng cố gắng cát. Nhưng mà thấy tàu người ta cứ nhảy lên cái bon, cái mũi tàu nó nằm, nó phải cầu nguyện, đàn ông có, thanh niên có, mới để một mình cát không. Mình thấy họ sao quá ích kỷ mà không có lo chung, mình nói thôi kể chết chết chung. Mà trước khi vừa tiên, chúng ta là người tu năng nổ, ngày cầu nguyện 6 lần, lúc nào cũng niệm Phật tụng kinh thì mình tụng kinh. Nhưng cái giờ phút đó, quý vị cứ tưởng tượng một người rất là đạo đức đạo hạnh mà không hề niệm Phật, mà lòng lạnh như đá, nào đó mà không chết hết đi, đồ ích kỷ. Chúng đạo bỏ lên trên cabin đứng nhìn trời nhìn đất, nhìn cái đảo kia, lấy hai cái thùng dầu này nắp lại chuẩn bị nhịn tủng, ôm hai thùng dầu trôi, cho nó bay chết hết cái đồ ích kỷ. Dục rằm, nước nó tới đùi rồi, mà trong cái ghe mà nước tới đùi rồi, thì nó tưởng tượng nó chìm, cái đầu nó nổi lên thế này rồi, cái đuôi nó chìm rồi. Thì thanh niên đàn ông thấy gì mới sợ quá, cắt thùng dầu ra, súng lại tát, 5-7 người tát, 2-3 tiếng hồ sau, bắt đầu hết nước. Rồi bắt đầu họ mới nghe lời, Trung Đạo chia làm 3 tốp, thanh niên là Trung Đạo coi, 8 giờ mấy cái đàn ông coi, chia ra, cũng chưa xong, đi tới Mã Lai rồi. Thì tối thui không dám đi, sập tụng đáng ngầm, nhìn vô thấy cái đảo rồi không dám đi, mới neo lại ngủ. Neo ngủ sáng mai về không được, cái tàu cái máy nằm luôn chỗ. Những đạo nhìn xa thấy con tàu xíu xíu, mà không biết tàu qua, không biết nước nào cũng bị gì thôi. Tôi kệ nó, bây giờ cùi là đâu còn gì, mà 4 ngày cái ăn được gói thì gói thôi. Tôi kệ nó, xin nửa chén cơm ăn chết rồi cũng làm mà ngon. Mặt cá thôi, quý vị cứ tưởng tượng con tàu cứ như đây thôi, con tàu này chết tùm.
nó không, mình không có bơi được cái bơi nào á, vì cái tầm tập nó đi ào ào ào, cái con đạo nước càng bự bự mà đi lẻ vô cùng. Nếu mà thật sự đó, một tôn đạo là người mà không có biết hy sinh làm cái cách cái mặt nó cũng lụm mình rồi, thì mình không biết cái mặt nó nhẹ vậy. Cái rồi mà mầm tới thì nửa đường cái tàu to lên thì họ mới nhớ mình lên, họ chạy tới nhớ mình xong cái kéo cái tàu mấy tiếng đồng hồ sau mới vô cái đảo đó. Thì mấy tháng sau tỉnh táo rồi đứng trên cao nhìn xuống xung quanh đảo toàn là cát mặt, nó quảng hồ thì đúng ra lúc đó chắc lẽ nó đụng mình nó ê mỏ nó chụp cắn cái xương không à, mấy ngày không ăn rồi. Mà thì khi nghĩ lại lúc mà tôn đạo bỏ thùng dầu không tát nước, tôn đạo rất là lạnh lùng mà ác độc đến độ là chết hết thì tao còn bơi cái đảo. Tôn đạo sám hối ba tháng thì cái tội cái ý nghĩa ác đó thì nó quá ích kỷ, nó cho mình chết vì mệt tát nước tự chết thôi. Còn nó những nằm nó cầu điện tôn đạo đó, cầu có nhiều vô khi nó đang về mã nó xuống một đống nó chìm luôn. Cầu đi 100 đứa trên tàu chưa đủ nặng cho một cầu nữa, nó xuống cái là chìm liền đúng không? Có gì mà hiểu ra nói không? 100 mạng trên tàu nó nặng cầu muốn chìm một cầu cho nhiều vô, người thì cầu Chúa cầu Phật cầu ông thành ông tát xuống luôn cái chìm luôn cái tàu. Trong đạo nhân cầu chính là thành tinh luôn, không thể cầu nguyện luôn, chết hết thì lạnh như đá. Nhưng cuối cùng khi tàu gặp nạn cũng phải bơi kiếm tàu cũ, nó chìm trên đảo rồi nữa. Tôi mong rằng quý vị đừng lại gần tôi, đi xa ra đừng lại gần. Tôi không thích, quý vị sống rất là ích kỷ. Tôi sao để mới hiểu ra tất cả đều là quan gia trách nhiệm của mình, những người đó đều do bàn tay của mình, nên họ mới còn tiếp tục học đạo chúng ta để làm việc khác cho bá tánh chúng sanh, nhưng mình không có ghét họ nữa. Mà chúng ta sắp muốn ba tháng thì cái tục ác độc lòng nó chết hết mình bơi được, vì nó ích kỷ mình mà mình trả thù của mình khi hiểu được á, mình thấy mình có lỗi. Mà nhờ vậy cho nên mình sửa lỗi thì mình bơi kiếm chiếc tàu tàu cứu mình. Cái quả báo chưa? Nếu mà chúng ta ác độc ra bỏ những cái tầm nước bơi đi rồi, cái tàu nó chìm 100 đứa chết, chưa chắc chúng ta tới đảo đâu, cá mặt cũng lụm luôn rồi. Biết chưa? Chỉ một cái những sinh trở thôi, là cuộc đời nó khác liền. Cho nên chúng đạo mong rằng đừng nghĩ rằng thời mạt pháp chúng ta đạo đức đã tàn lụi rồi thì thiên tai khắp nơi. Ở Mỹ á, chúng đạo muốn chuyện thiên tai tránh mình là lý do chúng đạo ở một cái tỉnh ở Mỹ nó gần biển, mỗi một năm là bão tới cái tỉnh đó, bão tới cái tỉnh đó, bão mỗi năm nào cũng đều có, mà mỗi năm thì người dân phải dọn ra khỏi tỉnh thì tất cả tôi đều di tản hết. Chúng đạo ở đó tụng cầu an tụng đại bi mỗi ngày ba ngày liên tục, bão không tới mà 4 năm liền không có bão. Chúng đạo dọn ra khỏi tỉnh 2 năm sau bão tới hốt cái tỉnh đó. Vì thấy chưa, một người tu thôi cả cái tỉnh được an lành, chứ đừng nói chúng ta cùng tu. Nếu tất cả các chùa đều có những huynh đệ của cái tâm tu giống như thế này thì cả nước Việt Nam đều an lành. Vì cái tưởng tượng như cái lòng an tường của mình, cái điểm lực an tường nó rải ra khắp nơi hết. Chúng đạo là một người Việt Nam duy nhất ở cái tỉnh đó ngồi tụng kinh mấy ngày liền bão cũng biến mất. Nói vậy thấy như thế đó, đừng nói là một chúng ta cùng tu với nhau thì điểm an là nó bao trùm cỡ nào, nhưng chỉ cả nước Việt Nam cùng tu thì đất nước mình như thế nào. Thì chúng ta cái đạo đức càng cao thiên tai càng ít, mà chúng ta tránh những người tu chứ chúng ta không lùm những người tu. Một câu chuyện rất là lạ, 1993 tôi đạo nghe radio TV báo là tối nay sẽ có một bên Mỹ á, mỗi lần cái trời đổ chúng ta gần lốc xoáy á, cái lồng kính nó động cho 1.5 km được mà nó cuốn như thế này, mà nó cuốn cái lồng trời cuốn như đó, xe cổ nó dùng trên trời những cái bộ kia khổng lồ nó dùng trên trời luôn, đừng nói là mình à, nó đi tới đâu là nhà nó trống nó giống như nó đi một cái rác vậy. Nó báo là tỉnh thứ nhất, tỉnh thứ hai, tỉnh thứ ba, tỉnh thứ tư là một thẳng một đường là cơn lốc của cái con nghèo 4 tỉnh biến mất hết. Mà trung đạo đang ở cái tỉnh thứ ba thì 9 giờ tối là trời nó tối mịt mù, là 6 giờ bắt đầu nó từ sáng nó cuốn tới rồi, mà đất nó bị nó động trên thang mà nó cuốn kinh khủng lắm kìa, nó cuốn tới đâu là trời tối đen cái đó, mà chưa bị sấm chớp khắp nơi. Nó cuốn tỉnh thứ nhất, tỉnh thứ hai nó làm ì, nó quạt thằng kia nó hốt thằng này, ì thằng thứ tư, thằng thứ ba nó làm điên là thầy nằm ở đó đó. Quý vị có tưởng tượng được không? Không, trung đạo tụng kinh liên tục mấy ngày làm ì chờ này lại. Rồi chưa kể cũng 1993 mà tổng thống mới đi quan sát cái tỉnh thầy ở, thầy thấy kiến nó lên trên cây nhiều quá, lên liên tục mấy ngày liền, nó chết cha khỏi lẽ lụt. Mà thầy ở cách bờ sông nó là 1.5 km, mà thầy ở con đường số 3 con đường số 2, đường số 3. Cái nhà ngay cạnh đường số 2 thì ở gần đường số 3. Quý vị tưởng tượng một đêm mở mắt ra là nước đã tới đường số 2 rồi. Mà cái nhà đường số 2 là ngập rồi, cái nhà số 3 thì ở dưới hầm có nước ngập trời chưa có nước. Thầy tỉnh bơ. Đoạn đường này đi cô rang một cái kia là ngập mênh mông. Mà 7 tiểu bang như vậy ngập trong nước. 7 tiểu bang. Mà thầy là người thông minh. Mà căn nhà thầy cần hơn cái nhà thế gì nào. Thì mới thấy rằng khi một người tu học đúng mức, tức là một đại từ đại đi, chuyên nghĩ về vấn đề ba tánh sanh, làm việc thiện để tự giúp bản thân mình tu học, không phải là làm để mà được cái gì, nhưng mà khổ lắm. Trong giới tâm linh các thầy sẽ bảo vệ người đó để tiếp tục còn có cơ hội học hỏi tiếp, để làm thêm những việc tốt lành vấn đề nhiều hơn. Cho nên người tu đúng mức thiền tâm sẽ tránh được, chắc chắn thiền tâm. Chưa kể những lần chúng đạo lái xe trời bão tiếp, chúng đạo ngủ đã rồi mở mắt được như bàn khác, cái xe vẫn không chạy nữa, không rớt xuống núi. Không phải một lần mà nhiều lần trong đời như vậy. Quý vị có thấy mình không thể nào mà mình diễn tả được những chuyện xảy ra trong cuộc đời của mình mà nó màu nhiệm đến mức như vậy. Chứ mình không dùng chiếu mạng pháp được thôi, mà phải là cái đạo đức mình quá ư là tận cùng. Tự nhiên chuyện xưa nó đổ ập như người ta đặt mình vô quả báo xấu. Bây giờ hiện tại bây giờ thiên tai khắp nơi trên thế giới là do đạo đức của người quá ư là. Ở Mỹ, tại sao Canada như Mỹ thì cơ sát bên Mỹ mà thiên tai ít hơn Mỹ? Tại sao? Bởi vì chính phủ Mỹ quá ư là xấu, làm những chuyện rất là không tốt lành với những nước xung quanh. Người dân Mỹ thì chịu đựng rất nhiều thiên tai, một năm con đôi, mùa hè thì không biết bao nhiêu cảnh rửa cháy. Chưa kể mùa hè 100 mấy cái cơn lốc xoáy nó hoành hành khắp nơi trên đất Mỹ. Rồi mùa đông chưa kể bão tuyết, tai nạn. Rồi mùa bão tới thời điểm không biết bao nhiêu cơn bão. Mà người Mỹ bị đâu mà mẹ với lại Canada không. Quý vị có thấy lạ không? Mà thầy ở đó nhiều năm thầy thấy rõ ràng là hiện tại ở Mỹ không người Canada rất ít, mà mẹ rất là ít. Lý do là bởi vì chính phủ Mỹ rất là xấu. Thầy nói thẳng luôn, người Mỹ rất là tốt, chính phủ không tốt. Người nào nói thẳng quả báo là như thế. Cha đang nặng con khác nước. Người dân Mỹ nó không có chiến tranh, nhưng mà lâu lâu nó tập xuống nó bắn vài 30 người. Quả báo. Ngày xưa người Mỹ cướp tới của người màu da đỏ, giết tàn sát hết. Bây giờ quan gia tái chủ lâu lâu cái người da đỏ tái sinh lại người da trắng, lâu lâu đem xuống trường bắn hết anh em học sinh, mà xảy ra đều một năm nào cũng có. Đó là quan gia tái chủ nhiều đời nhiều kiếp, kinh khủng chưa. Bây giờ còn một cái quả báo nữa mà người Mỹ cái đang chịu, nó chiếm đoạt tài sản của người da đỏ khắp nơi trên đất nước Mỹ. Người da trắng cho người da đỏ một cái đặc quyền là người da trắng không được xây dựng cơ sở trên đất người da đỏ, mà người da đỏ được đặc quyền xây dựng sòng bài nước. Bây giờ người da đỏ, đất da đỏ xây dựng sòng bài không thôi, người da trắng ngày xưa chiếm đất nước của người da đỏ, cướp đoạt tài sản của họ, rất là tham lam. Bây giờ cái gì lòng tham đó, người da trắng đổ hết tài sản vô sòng bài của người da đỏ. Quý vị thấy quả báo chưa? Quý vị không thấy quả báo như chúng nào thấy đó là quả báo. Kinh khủng ghê chưa? Bây giờ nông dân da trắng đổ vô đánh bài, ăn nhậu, nó cho ăn nhậu rồi nó đánh bài, bao nhiêu đốt được triệu phú đâu đó, tiêu hết, không còn ăn sạch. Cái quả báo cả mấy trăm năm nó vẫn còn tái đi tái lại. Quý vị có thấy điều đó không? Còn chưa kể quý vị thuộc da của Mỹ á, trái trắng thuộc tất cả trái màu, trái đen thuộc cuối cùng. Nếu nào thuộc trái trắng là nó bị phạt. Nó da trắng mà, nó làm cái băng chơi nó nghĩ da trắng phải được thuộc hết tất cả những thằng, nhất là thằng da đen là thuộc cuối cùng. Thằng nào thuộc da trắng là bị phạt. Quý vị thấy chưa? Nhà trắng không được nhà đen, bây giờ có ông đen cũng làm chủ rồi đó. Quả báo hết. Nhưng nếu con mắt mình nhìn thấy quả báo cho nên mình phải biết sống như thế nào để đừng bị quả báo xấu. Bởi vì tất cả sự chọn của chúng ta đều quay trở lại với mình. Nếu mình sống ác, mình lại chấp nhận quả báo xấu. Mình sống thiện, chấp nhận quả báo lành. Cho nên hãy lành là về cái bàn xấu là vô địa ngục. Bây giờ cậu lành hay xấu nói đi. A Di Đà Phật. Chúng ngày nay chúng mày cô à, đừng có lo cái chuyện là ăn nhậu nữa, trời ơi lo quá à. Lo chi, đâu phải những mình đâu, mặt phớt mệt cái mình mệt thể đi lo cầu nguyện hồi hướng cho ba tánh chúng sanh, cầu cho đất nước thanh bình là đủ rồi, phải không? Lo chi nhiều cho nó khổ thọ chỉ của ta. dạ hiểu rồi, giờ đi chùa lo tu đi rồi, cầu nguyện cho ta được rồi, còn gì ăn ngủ của ta có gì kể đó, kể như là bờ. Sao kể cái chuyện quá đi, về suy gẫm lại ngay cả nước Mỹ như vậy đó mà nó còn hưởng thiên tai đầy khắp nơi, bởi vì người chủ sự không tốt là tạo chiến tranh khắp nơi, không Việt Nam cũng là nạn nhân của mình. Cho nên chúng ta thấy quả báo của họ, chúng ta không bắt chước, chúng ta làm cái gì đành cứ làm, những gì mà tổn hại cái này không điều không làm, dứt khoát không làm, bởi vì đã hiểu luật nhân quả rồi, đó không? Như đạo Phật. Hỏi tiếp, như đạo Phật. Mỗi người đều hỏi một lần đó nha. Hỏi cái gì đại đạt huynh đệ chứ chứ nó quả báo.
Con xin hỏi một câu rất là trẻ con và mộc mạc, xin dẫn thêm thay đổi cho quan niệm của con. Con nghe nói ở Nguyên Tỳ, ở trên thao Nguyên Tỳ, người làm những phần nhiều thì qua thêm nữa một cái con người làm phần nhỏ, phải qua thêm nhỏ. Như vậy là có qua thêm thật chúng thầy nó là chỉ qua thêm là ốc tưởng.
Dạ là tưởng thức thôi bà ơi, tưởng thức thôi. Bây giờ là cái đầu mình hay lắm bà, cái đầu này hay lắm. Các ngài nói cái đầu mình nó rất là quyền năng, bà nghĩ như thế nào bà nghĩ hoài hoài bà sẽ được như vậy. Nếu bà nghĩ điều tốt tốt thì chắc chắn điều tốt quay lại bà thân được nhân quả, đúng không? Nếu bà nghĩ xấu xấu hoài cái cô kia đó, bố không thích cái mùi đàn ông hôi, bố rằng là giặt đồ đàn ông hôi không mà có ghét của nào, nên tất cả những chúng ta tưởng đến nghĩ đến hoài hoài chúng ta sẽ được các bạn. Cho nên để có cái lực cầu nguyện rất là hay, chúng ta cầu nguyện bằng cả tâm hồn trí tuệ con tim hết những lời cầu nguyện, và tin tưởng tuyệt đối rằng lời cầu nguyện mình sẽ được chấp nhận, thì chắc chắn lời cầu nguyện mình sẽ sớm thành tựu. Và nếu ta nghi ngờ sợ hãi, lời cầu nguyện mình từ 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 nó mới tới. Người ta muốn cầu nguyện được như ý, chúng ta phải để hết lòng vào lời cầu nguyện, phải tin tuyệt đối rằng là chiêu Phật sẽ ban cho mình, chắc chắn gì sẽ có. Còn cái chuyện kia lên nằm qua xe bự hả, bơi không Phật nằm giống nhau hết trơn là bác ơi. Bây giờ nè, đó bác về có ông Trung Đạo, ông Quynh nè, đó giống nhau cả, không Phật đâu có mặt mũi đâu. Cái mặt mình sao trong bụng ổng nha, Phật của cô, Phật của này, Phật của tất cả chúng ta đều là như nhau cả, không cao không thấp, không lớn không nhỏ, không mập không ốm, không già không trẻ, không Phật là muôn đời. Cho nên chúng ta qua xe bự chẳng ra là cái tưởng thức thôi, mình nghĩ tưởng vậy thôi. Chứ lên kia rồi cũng nghĩ ngồi đó gác chùa hữu cái thuốc này uống đi cà phê là làm Phật cũng có đâu, chứ ổng làm đầu cắt mặt tối à. Mà khi lên kia rồi những hồng ở cho đi làm ngày đêm không có bây giờ nghỉ luôn, lúc nào cũng chạy đôi luôn để ba tấn nè, sợ nó đi làm còn khổ hơn mình nữa, đừng có tưởng mấy ngày chăn gác mình nó còn cực hơn, cực hơn là những người khác nha, làm hoài không gì. Hãy nhớ như vậy, cho chúng ta cố gắng học hỏi theo các ngài đi, sống làm sao để thân tật thiện lương để được gần gũi chư Phật. Còn đừng có nghĩ chuyện bông sen bự lên nằm chơi thuốc không có đâu, mà chưa kể ăn trầu nhiệt chùi thì cũng có đâu, tưởng thôi. Như là vợ đạo Phật là thật, biết như vậy, tin như vậy, làm như vậy sẽ được như vậy, chứ không được tưởng này tưởng nọ tỷ kia. Rồi rồi sẽ tới. Đây là Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Con xin lỗi cho anh sư phụ.
Xin lỗi. Xin lỗi như vậy tổn thọ.
Bây giờ con có với em dâu á, nó cũng tu với con mà nó tin theo truyền thông á, về Phật nào á, như ông Nghĩa thần tài, như trời ông Táo rồi đó, như ông ở Việt trời đó cũng bỏ hết rồi, không có đầu ông nào á, chỉ đầu có ba vị này thôi, có ba gia vị.
Dạ đúng rồi, dạ thầy cũng truyền thông như vậy mà.
Dạ.
Thì người tàu nó sẽ là đi lên tầm năm tài sản thật là vô giá trị.
Dạ.
Không có giá trị gì hết. Tự nhiên thờ ông Tàu, tự nhiên thờ ông Địa, tự nhiên người tàu ngày xưa họ cũng vậy, họ không có tôn giáo. Nhưng khi mà du nhập Phật giáo từ Ấn Độ về Trung Quốc thì họ mới kết hợp cái đại Khổng giáo, Nho đạo giáo và trở thành Phật giáo của Trung Quốc. rồi họ dồn xuống miền Nam mình, mình bắt chước thì Tàu thôi. Thực sự nếu mà đã là những người tu Phật rồi thì có biết thờ Phật, tụng tu kinh của Phật thôi. Những người kia thì chút trong cái đầu mà gọi là dân tinh Phật, cái gì mà là để mà nếu có nơi nương tựa tâm linh trong lúc chúng ta bạn hàng cầu xin cái gì đó, chính vào đó chút thôi. Mà khi đã thực sự đúng là niệm Phật thì cũng Phật thôi. Nhưng mà không phải cái gì chỗ đó mình nói ra chậm, không phải vậy, mình cũng vậy mà, phải không? Ví dụ mình tin người nào chẳng hạn như bên Ấn Độ nè, họ tin mình là để chánh tay như vậy niệm Om Mani Padme Hum, 2 năm sau chánh tay mình sẽ nằm thẳng luôn, đúng 2 năm sau cái tay này nó khô queo luôn, nó nằm gì luôn và đi. Nếu gì qua Ấn Độ thấy những người mà giơ cái tay mà tay khô á, người đó đã tin tưởng vào điều này tuyệt đối là Om Mani Padme Hum, cái tay sẽ không bao giờ bỏ xuống, cái tay của họ khô héo họ không bao giờ bỏ xuống được luôn. Niềm tin của họ mạnh đến độ như vậy, chúng ta tin vào gì sẽ được điều đó, nhớ không? Nếu mình tin hoàn toàn vào Phật chúng ta sẽ được Phật, tin vẫn hoàn toàn vào ma chúng ta sẽ được ma, của ma hay Phật ai đi đâu?
Thấy rồi, hồi đầu vậy mà hồi đầu tổ đó thờ mấy ông đó mà bây giờ lại cho bỏ hết,
không sao đâu, không
có nghĩ vậy.
Ở tương lai cũng chứa lại chứ
ba ba
đâu biết là ông thờ ông Phật trong bụng mình nó lại
dạ. Giờ nó chỉ là có tâm để Phật thôi, có Phật cái cha cái mẹ Quan Âm và có mấy chuyện đó thôi. Nhưng bây giờ ở nhà con thờ cái nó bị con bỏ đi.
Còn à, nhưng mà cổ muốn thờ sắc diện đâu còn dạ. Kể nếu sao mình vui vẻ là được rồi
dạ.
Tu cho chính là được vui vẻ hạnh phúc.
Thầy ổng tu nhà đó thầy ừ. Nó cũng không bỏ, tôi nói tôi ra không bỏ. Thầy thấy rồi đó, giờ thờ vậy, giờ thờ
vậy. Rồi rồi, kể nó theo cái tập Phật chứ không sao đâu, kể.
Thôi là
Phật. Ờ, kể nó theo như là Phật. Hả, chứ là Phật kể được là tốt rồi, kể nó đi. Sao rồi con, sao rồi con? Cô Tâm Chánh thì sao? Dạ. Nghe là vấn đề sao cũng được, miễn vui là được rồi, đúng không? Nhưng mà quan trọng nhất là phải biết tu, tu cho chính mình, nhớ không? Vấn đề không tu cho trung đạo, không tu cho cô trụ trì, không tu cho cái tượng Phật, không được tu cho ai? Tu cho ai? Là chính bản mình. Kiếm cái gì? Kiếm như là kiếm học sẵn đây rồi, nhào luôn không tu giảm đi. Phải không? Nhào luôn sống chung luôn khỏi kiếm, phải không? Hay gì đập hả? Hỏi chưa bác?
Đập hả? Thầy xin thầy giúp cho con chỉ dẫn cái phương pháp nào để con chuyển hóa gia đình. Và tại vì hiện giờ con có người chồng đã nằm lê một chỗ từ năm 94 tới bây giờ.
Hình như con nói chuyện thầy thì rồi đó, con cũng nói chuyện này với thầy đó.
Giờ là rất là dữ quá là đấy. Cái người thứ hai là con trai của con đó, là bây giờ nó hôm nay nó 38 tuổi rồi, nó không biết sao mà nó cứ cái tâm tình nó sao nói gì nó không nghe, mà bây giờ thì cái tính cái tội bất hiếu như ngày xưa.
Dạ, hồi trước ra thầy có giải thích với cô rồi đó, cô quên đó, nghe nè, bây giờ muốn chuyển hóa người ta, bản thân mình chuyển hóa mình trước, về tụng kinh niệm Phật để mình hoán cải tâm thức của mình, và mình mong là mình giải nghiệp cho chính mình, trên tụng kinh đại bi niệm Phật để cầu giải nghiệp quan gia trái chủ, nghiệp chướng của bản thân, rồi từ từ các ngài sẽ hoán cải họ cho mình, chúng ta sẽ đưa vào phần lực, nhân lực đã cạn, không thể nào hoán cải ai hết, nên phải ngồi xuống tu, thứ nhất, sáng bố chính bản thân, thứ hai cầu xin giải quyết bệnh tật cho mình, rồi từ từ mình mới có đủ lực giúp người ta hoán cải tâm thức, rồi có cách duy nhất này thôi. Bác nhớ không, thầy đã chỉ cái bác gì rồi đó, giờ cố gắng tu nhiều vô, thay vì mình đã thấy sự việc đừng có cằn nhằn nữa, vì mình nhào vô mình làm luôn.
Dạ con bây giờ cũng chấp nhận đó là
dạ.
Cái việc của con, cái việc từ nhiều đời bây giờ nó cứ không sao, con biết đó là
bây giờ không có trả gì tác, bây giờ bác ngồi xuống tụng kinh rồi để tên tuổi nó vô bài đại đi đó, mỗi ngày tụng cho nó một thời bao nhiêu tiếng cũng được, bác hết lòng hết dạ vô đi thì phần lực sẽ chuyển nha, anh chị đồng bờ của bác may mắn dạ. Mình à, không phải giải quyết
nam mô a di đà phật kính thành thầy. Thầy cho con lời để con để sắp tới con thường tu được an hồn. Con có gia đình là ông xã con với lại chồng xã con với lợi ích con đúng ra thì hay cũng tốt. Con tu thì ổng có bắt tay từ con có thể mà con nghĩ là ổng có cái quan gia cái tuổi mắc nợ cái mà con cái người hay thứ tám.
Nghe này hả, thầy hiểu câu chuyện rồi, ngồi xuống đi, thầy nói cho nghe, không có cáp gì đâu, ngồi xuống. Nghe đây, chúng ta thương dính líu tình cảm vào một cái gì đó mà nó không thuộc dạng của mình ôm đồm công chuyện của người ta. Thì cũng đạo nói rõ ràng, ví dụ mình có một người con trai, mình đẻ ra mình cầu mà, quý tỉnh mà, thấy không? Hồi nhỏ mình cầu xin cho được đứa con trai, thương nó quá, cái gì cũng chiều riết. Lớn lên nó không biết bộ phận làm con đối với mẹ, làm chồng với vợ, làm cha với con. Nó mất đi cái bản chất đàn ông thiên nhiên, cho nên không lo cho ai hết. Mà nó không biết nó đang làm cái gì, không biết đang làm khổ, nó không biết tính ích kỷ, nó không biết đang làm đau lòng người khác. Bởi vì nó làm mất hẳn tính thiên nhiên, bởi vì do người mẹ trong nhà quá ư là coi là quý tỉnh. Bây giờ nó thành quái thật rồi. Chúng ta làm mất cái bộ phận thiên nhiên người đàn ông sẵn có trời sinh, bởi vì mình quá ư là thương tưởng, quá ư là chiều chuộng, chứ mình đoạt mất cái quyền thiên nhiên của đàn ông của nó trên lỗi lầm của chính mình. Cho nên bây giờ chúng ta mới mạnh dạng lên, ngay từ lúc này khi đứa con trong bụng phải biết dạy đó, ăn ở hình thành ngay trong bụng này luôn là gọi là thai giáo. Mình cũng nên được ăn lành hạnh phúc, biết làm việc tốt để giúp nuôi dưỡng cái thai nhi này lớn lên. Khi nó đẻ ra một con tốt lành thì mình sống ăn lành hạnh phúc, hiện lương trước mặt nó sẽ bắt chước mình đến khi nó lớn lên. Nó có đủ trách nhiệm của người đàn ông biết bổn phận làm chồng làm cha, làm con, làm anh, làm chị. Đó là bộ phận của cha mình phải làm. Ngay từ hôm nay, những người trẻ và những người có con phải suy nghĩ gì này, khi có con, để đưa ra đời những người rất là tốt lành xã hội cho đất nước Việt Nam này. Cho nên trong dù quan gia trái chủ gì cũng đều là những người có nợ lần, quan gia không tìm kiếm gì vẫn quay lại nó đòi thôi. Một là trả nợ, hai là đòi nợ. Chúng ta hiểu được, chúng ta sẽ không đau khổ, chúng ta vui vẻ để trả. Còn cô muốn hoán cải tâm thức giúp đỡ cái chồng mình vượt qua đó, không phải biết cách ăn nói, không phải biết tu học cho giỏi vô, thì cái miệng mình đó, từ một cái phạm khẩu nó trở thành thần khẩu, nói người ta mới nghe mình được, nhớ không? Giờ phải lo tu cho nhiều vô, chứ không ngồi đó mà than. Muốn giải quyết sự nghiệp thế gian, hãy tu cho nhiều vô đi. Muốn tránh được thiên tai, hãy tu cho nhiều vô đi, thì thiên tai sẽ tránh mình. Hay là Phật hỏi người đạo, đừng có đem chuyện gia đình kể ớt. Hỏi đi nữa. Trời ơi, kể chuyện đó hả? Đời đời chứ kiếm không hết. Đó là câu chuyện nha. Đời có lượng dài tập, nhiều tập. Hỏi không con? Chúng ta còn được 15 phút nữa để chia sẻ đàm đạo, đạo pháp với nhau. Chúng ta cùng tiến hóa. Bây giờ chúng ta muốn giải quyết sự việc thị thi của thế gian, chúng ta phải có công tu tập thì mới có của. Người tu phải có công. Công phu, công phu là gì? Một câu chuyện tốt làm đi làm lại, làm đi làm lại gọi là công phu. Ngày xưa quý vị nhìn cụ rõ tôi đạo thấy nhọn không? Nhọn không? Nhọn quá đúng không? Đó công phu luyện đó để đánh tan mà. Bây giờ đó quả báo. Đó công phu. Chúng ta có công mới có của. Người tu phải có công ngồi xuống tu học đàng hoàng, lúc đó cái của quả báo rồi là phước vô lậu mới trở về. Chúng ta mới giải quyết chuyện của thế gian được. Muốn giải quyết chuyện thế gian, ta phải tu cho giỏi vô, chúng ta mới giải quyết thế gian an lành. Thì làm Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư.
Dạ, chưa đúng đạo đủ rồi.
Con cái thắc mắc này, giảng sư dùng dẫn như con nhỏ. Chẳng hạn như cái ngày dỗ mà của thân phụ thân mẫu của mình mà mình không về tham dự, mà dùng thời gian đó để đi tu Phật hết như thế này, con có mang tội bất hiếu hay không? Kính mong dẫn sư dẫn cho con được rõ.
Con A Di Đà. Thì nãy giờ cảm ơn bạn vừa ý chưa cũng dỗ được cả. Nghe đây, câu này mới thật sự là lợi lạc của vấn đề. Quý vị, chúng đạo đã từng chia sẻ là người không biết gì về ngũ hiền thất tổ, nói thiệt nha.
Quê Hương Đạo không biết cái quyền thất tổ là gì, không biết cái chuyện cổ quyền thất tổ là cái nghĩa gì luôn. Trước khi mà đi vào đây học cũng vậy, đọc không bao giờ nghe ba người anh dòng tộc bên Bắc mình nói gì cổ quyền thất tổ, hoàn toàn buồn. Nhưng khi bắt đầu mà xuống tục kinh được tập, nó hiểu cổ quyền thất tổ. Việc đầu tiên của chúng ta, người Phật tử thuận thành chuyên chính, là phải biết cầu nguyện cho cổ quyền thất tổ được siêu sanh tịnh độ và no đủ. Đó là một phần đầu tiên chúng ta phải thực hiện. Tại sao? Quý vị nhớ câu âm siêu dương thế không? Tại chúng ta tu một cái trầy trật buồn phiền đau khổ hoài, bởi vì chung quanh chúng ta cổ quyền thất tổ và nội ngoại hai bên chưa được siêu vạn. Cho nên chúng ta tu một cái trì trệ hoài, đủ chuyện xui xảy ra, bởi vì chúng ta không làm tròn bổn phận của người đang sống hiện tiền, biết cầu nguyện, biết hồi hướng cho quyền thất tổ được siêu sanh tịnh độ. Cho nên âm không siêu, dương không khởi. Hả mà dương không thảnh thơi hạnh phúc thì chắc chắn không cầu nổi cho âm. Nhưng chúng ta hiểu cầu nguyện cho quyền thất tổ là việc đầu tiên mà người Phật tử ta phải thực hiện. Cứ tụng kinh hồi hướng cho quyền thất tổ được siêu sanh tịnh độ, tụng cho một thời bản sanh 49 tiếng hay không biết gì đó. Cứ tụng đi, cứ tụng đi, có công có của, một ngày nào đó đủ chín mùi rồi, của quyền thất tổ mình chắc chắn sẽ được siêu sanh tịnh độ. Lúc đó đời sống của chúng ta ở hiện tiền mới được thảnh thơi hạnh phúc an lành. Cho nên âm siêu dương mới tới. Bổn phận về Phật tử đầu tiên phải biết thực hiện điều này, sau đó mở rộng cái lòng từ bi ra, cái cầu nguyện cho phong linh hữu tình chiến sĩ trần phong quan hộ phật tử khắp lên để tạo âm đức trong việc tu học, rõ không? Âm đức càng cao đạo hạnh mới lớn, nhớ chưa? Bây giờ chúng ta không gì bị dỗ để nó tu học để hồi hướng cho quyền thất tổ ông bà cha mẹ là phước vô lượng, còn nếu đi về ăn dỗ mang mặn thì tạo tội mà thôi, nhớ chưa? Về giết người con kia để mà chứng tỏ mình có hiếu, chẳng qua là giả dối. Rồi xuống là nhậu một cái lộn, đánh lộn mà tạo nghĩa. Bây giờ rõ chuyện đó chưa? Giờ thích ăn nhậu không? Thích ăn nhậu thì đi tu lấy cái danh mà thích đi. Cho nên chúng ta thì đầu tiên nè, đã biết cầu những quyền thất tổ siêu sanh thì ở bất cứ nơi nào, không phải chờ tới ngày có dỗ có về biểu lộ yếu trật lấp. Biểu lộ yếu ngay từ khi ngồi xuống niệm Nam Mô như là Phật tụng của bài kinh. Đây là chúng ta biểu lộ cái yếu dành cho những người đã quá vạn, chúng ta cần phải hồi hướng giúp cho họ được siêu. Đó là cái yếu đầu tiên người Phật tử phải biết làm. Đồng thời bên cạnh đó còn yếu đối với người hiện tiền ông bà cha mẹ còn hiện tại, những cách ăn nói đối xử làm sao phải đừng tạo mà là đau đớn đau khổ trong lòng của họ mới bảo hiếu được. Nên bây giờ không về dụ dỗ, nếu có về ăn mặn cũng không nên về, lời khuyên của trung đạo chẳng qua như mình bây giờ cái người không siêu gánh cả nặng đau buồn vô tận không được siêu rồi, chúng ta cần giết được con nọ chồng chất thành căn lên họ làm sao họ đi nổi. Tại sao chúng ta muốn cái gì nó nhẹ nhàng hơn, giúp cho họ thanh thản hơn, nhẹ nhàng để được siêu. Thì chúng ta ngồi xuống ăn nó vụn nhậu nhẹ cái tạo nghiệp, chúng ta ngồi xuống đây tụng một bài kinh hồi hướng cho quyền thất tổ để tạo phước. Bây giờ quý vị chọn tạo phước hay nghiệp tự quyết định, đúng không? Giờ tạo phước nghiệp như là Phật cầu nguyện cho quyền thất tổ thì sẽ có phước, chúng ta lành như là Phật. Có rõ là như vậy luôn mà không làm nữa là thôi, chịu thua. Rồi hỏi tiếp, cảm ơn huynh đệ, cảm ơn bác đã hỏi câu rất là lợi lạc. Bây giờ chúng ta ngồi xuống đây tu xong một ngày, ngồi xuống hồi hướng niệm cầu nguyện bản sanh cho quyền thất tổ, đời này kiếp nọ ông bà cha mẹ hai bên đồng được no đủ và siêu sanh tịnh độ, để thực hiện bổn phận đầu tiên của người Phật tử cư sĩ. Mà các thầy các cô cũng phải làm điều này, rõ không? Để chi? Để tạo âm đức cho việc tu học của mình mới có đạo đức trọng quỷ thần kinh, rõ ràng như vậy. Đó là luật của thiên đình, hẳn người nào đạo hạnh cao đức trọng lớn, đức lớn chắc chắn quỷ thần phải kính nể, thì những lời cầu nguyện của mình đều được chấp thuận. Hay gì là Phật? Hai câu nữa, hai can đảm giơ tay lên. Hỏi đi, là bên Nam nãy giờ không hỏi gì nữa. Vậy là Phật cảm ơn huynh đệ. Bên nào đứng gần, đứng gần bên nào chứ?
Bên nào
cũng... Bên nào gần cái cắm chứ cắm sao, cắm sao đứng gần vui được rồi. Nghĩa là sao mà chú vui vẻ rồi ngộ lắm. mấy ngày á, thật sự á, nếu mà mấy ông giận thì cứ thắp nhang cúng hiền trước, mấy ông chặt rồi. Ông Phật không có giận, không có giận đâu, thắp nào mà đâu có sao đâu. Nghe nè, một câu chuyện rất là rõ ràng. Chúng ta hướng dẫn quý đệ tu tụng cái nào thì giúp cho cúng hiền thất tổ đường siêu sanh tịnh độ. Chúng ta đã trình giảng cái bài tu thế nào giúp cho cúng hiền thất tổ siêu sanh tịnh độ. Nó rất là rõ ràng và khoa học. Hiện tại bây giờ vấn đề chúng đạo đã có một vị Phật tử đi ra Huế mà mời chúng đạo ra Huế để tụng cho quý vị thất tổ cái đường đường, chúng ta không đi. Chính huynh đệ bản thân đó ngồi xuống tụng sắp hết 49 ngày rồi, lợi lạc vô cùng luôn. Ai cũng có quyền cầu nguyện cho quý vị thất tổ mình cả, không phải là thầy mới được, không phải là ông người cạo đầu mặc áo mới được, không phải. Chúng ta bộ phận làm con, chúng ta có quyền cầu cho quý vị ông bà nội ngoại hai bên được siêu. Chúng ta có quyền này, chúng ta phải biểu lộ cái quyền này bằng cách là ngồi xuống tụng kinh cho năng nổ và quyết tâm thành tâm cầu cho phú hiền thất tổ ông bà nội ngoại của hai bên của mình phải được no đủ và sự thành công 49 ngày thôi. Nếu quý vị thành tâm chắc chắn quý vị sẽ thấy được kết quả đó. Vì càng cũng nhiều chừng nào thì an lạc hạnh phúc càng nhiều chừng đó, rồi quý vị sẽ thấy cái thành quả của nó mà chỉ có mình mới hiểu được thôi. Từ giờ tới đi, nếu quý vị nào muốn cúng quý vị thất tổ về nhà mỗi chiều từ 6 giờ đến 9 giờ tối là khoảng thời gian rất là tốt là quý vị cầu quý vị thất tổ để ban chiến giáo lên trên bàn quý vị thất tổ. Nếu không có bàn quý vị thất tổ để bàn Phật cũng được, hiểu không? Ngồi xuống cầu nguyện xong xuôi rồi cầu hôm nay con cúng dường để cầu quý vị thất tổ ông bà đồng ngoại bên đồng được no đủ và siêu sanh tịnh độ, thành tâm cầu nguyện để hết tấm lòng không kiên trí đều là cầu nguyện xong ngồi xuống tụng đại bi. Tụng đại bi xong tụng một thời kinh A Di Đà, tụng A Di Đà rồi xong tụng Bát Nhã một tiếng, xong tụng bản sanh 21 và 49 lần. Trước khi tụng bản sanh cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát cho con được cầu siêu cho phủ hiện thất tổ ông bà nội ngoại hai bên đồng được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Cầu nguyện xong tụng 49 tiếng bản sanh mỗi đêm, 49 đêm sau quý vị thấy được cái điều quý vị đang làm là có kết quả. Chúng đạo chúc vấn đề cầu nguyện được như ý và chắc chắn sẽ được như ý, bởi vì chúng đạo đã làm rồi, thấy được cái lợi lạc này rồi, rõ ràng giống như bàn tay, rất là khoa học. Chúng ta đều có quyền cầu nguyện và ai cũng có quyền cầu nguyện giống nhau, không ai hơn ai cả, với điều kiện là chúng ta bỏ hết tấm lòng con tim để sức mạnh và lời cầu nguyện chắc chắn sẽ được như ý. Thì cúng cháo xong rồi hâm lại nấu ăn với đường cám cũng ngon, được đổ tội. Có một người vấn đề khi mà nghe cái dĩa trong đạo xong về cũng làm, nhưng mà nhà cũng có quyền thất tổ để lên bàn Phật, để cháu lên bàn Phật cũng thì một vấn đề khác đó, chết cha để cháu cúng bàn Phật là có tội, cái tội bất kính, bởi vì cúng Phật là không được cúng cháu, cúng quyền thất tổ mới được cúng cháu. Trong đạo mới nói đúng rồi, bởi vì quyền thất tổ không còn răng để ăn cháu, còn Phật có răng cúng cháu là bất kính. Cho nên cúng Phật đừng cúng cháo nha, cũng có răng không ăn cũng tội. Về mới làm như là nói vậy nha, để đâu cũng được, nhớ chưa? Chỉ là sao tấm lòng mình biểu lộ là đủ. Cả con những trí tuệ vô để cầu nguyện đồ bồi xuống tụng mình tính thật là an lạc. Lúc đó ngũ hiền thất tổ có nhìn thấy cái tâm từ bi mà chăm sóc của mình dành cho họ, lúc đó họ mới gọi là thật là thảnh thơi tiếp nhận lời cầu nguyện này, mà họ có cơ hội siêu sanh. Nhớ không? Đó là cái phước đức của bản thân mình, cái tạo âm đức cho gia tộc của mình đó, mà mình cũng vẫn phải thực hiện. Nhớ không? Hay gì là Phật chúc may mắn nha. Cảm ơn chị. Một câu hỏi nữa. Gì là Phật chưa bác? Bác để tóc nhìn thấy đạo mạo vương thiên ghê không á? Hay gì là Phật?
Tôi xin hỏi câu hỏi này. Thường là cái việc là mình phải qua đến được, ví dụ mình thấy cái đó mình muốn lấy, mình rồi mình suy nghĩ lại không nên làm, bởi vì mình muốn lấy cái đồ vật đó mình phải đánh vào suy nghĩ của mình đã lấy hay không. Bây giờ cái trường dụng cái nghiệp này cũng có, mình sẽ có kết quả không?
Dạ thưa, không có điều, không có nghiệp. Ngồi lắm các ngày dạy mình, khi con vừa khởi ý niệm lên làm điều xấu mà ý niệm này nó không thành hình, vừa nghĩ tên niệm Phật mất là không tạo tác được bạn. Nhưng khi nó được nghĩ, cái được nghĩ này nghĩ ngoài thì bắt đầu nó tạo tác thành hình ảnh, thì bắt đầu hình ảnh nó sẽ gửi ra, nó quay trở lại. Cho dù ý được ăn cắp nhưng mà chưa cắp vẫn bị nghiệp, là ý nghiệp. Cảm ơn bác. Nếu chúng ta nói một lời, cái tư tưởng này nó sẽ được cái gì? Cái miệng nói là đại diện cho cái đầu. Khi mình nói một lời, tư tưởng mình dẫn mình ý nghiệp khẩu nghiệp dẫn miệng. Rồi cái thân mình làm theo thân nghiệp, tương đương là tam nghiệp tạo tác nghiệp quả. Cho nên để không tạo tác nghiệp quả thì đầu tiên là do tư tưởng. Vừa chứng lên một ý nghĩ không tốt lành thì Phật xóa nghiệp và không tạo nghiệp. Nên các ngài nói khi con hiểu nghiệp là gì, con hết nghiệp. Như là Phật. Cảm ơn bác. Các vị tôi với huynh đệ đã cùng chúng đạo đàm đạo và chia sẻ sự tu học với nhau. Chúng đạo sẽ nhắc lại tất cả những điều xấu, điều lành là do chính chúng ta là chủ nhân của xấu hay lành, ác hay thiện, đẹp hay xấu, tất cả chúng ta đều là chủ nhân của nó. Nhưng khi nghịch cảnh quay trở lại, chúng ta không có nên thuận cải bởi vì nó là con ghẻ của mình. Và thuận cảnh trở lại thì chúng ta cũng nên quá vui mừng vì nó cũng là con ghẻ của mình. Nên chư thiên chư Phật của Bồ Tát không bao giờ nhúng tay vào sự chọn lựa của chúng ta. Phải biết rằng mình là con cái của Phật và trong tận cùng thâm tâm của mình ngồi đây, từng cá nhân một đều có một vị người trị cho mình là gọi là Phật. Những người dân gian mình gọi là lương tâm. Chính cái vị này luôn luôn ở chung với mình và chung thủy với mình đời này kiếp nọ. Nhưng chúng ta là những người rất tư là bạc tình, vô thủy vô chung, nên không thèm nhìn lại cái mặt thiện của mình. Đó không? Bây giờ để nhìn lại cái bản chất thâm sâu của mình là Phật, chúng ta cứ quay trở lại chân tâm của mình, niệm Phật trong chính mình và tự tu cho chính mình để chi? Tự tu, tự chứng, tự thành. Lúc đó mới thực sự là kết quả nhiều mong muốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.